thì hôm con có thấy cái câu trả lời cho cái mũi đó.
Dạ.
Cái mũi mà thầy ông con ta nói đó.
Tijaniya chứ.
Dạ, Tijaniya, con xin trình bày để sư chỉ dạy. Là con nghĩ là khi mà ngài Tijaniya mà nói câu đó đó, tức là trước đó thầy ở trong một cái vô ngã rất là tròn đầy. Và khi ở trong cái vô ngã tròn đầy vậy đó, thì chỉ có cái sắc, những cái giác quan nó làm việc. Thì khi ta có thể thầy đi vô cái restroom chẳng hạn, thì lúc đó đó cái đối tượng nào mà nó nổi bật lên đó thì cái nhận biết đó nó cũng nổi bật lên. Dạ, cho nên đó, nhờ khi mà thầy vô restroom thì chỉ có một cái mùi trong restroom nó làm cho cái nhận biết về mùi vị nó rõ lên, cái mùi nó rõ lên. Dạ, và cái đó nó làm cho thầy thấy là nó là một cái chuyện rất là lạ, nó là một cái rất là thiên nhiên. Cho nên thí dụ năm cái giác quan nó là những cái hiện tượng của thiên nhiên. Nếu bây giờ mình đem cái tai ra mình để cuối đường, mình đem con mắt ra mình để đầu đường thì nó vẫn nghe vẫn thấy. Dạ. Thì đó, cho nên với một cái vô ngã mà tràn đầy như vậy đó thì cái mùi đó, rồi cái nó bật sáng lên, cho nên có lẽ là thầy ra thì nói cái chuyện đó. Và nếu khi mà thầy nói cái chuyện đó với sư đó, thì một cái sự chia sẻ như vậy là nó cũng được, thôi con không nói nữa, nhưng mà con nghĩ là cái ý nghĩa của cái việc đó là như vậy.
Dạ thì nó có bao nhiêu đó thôi. Ông nói về các căn đó.
Dạ.
Ông nói về cái tâm biết đó.
Dạ.
Tâm biết nó chỉ một mình có một cái tâm nghe này, một cái tâm người, một tâm nếm, một cái tâm đụng chạm, một cái tâm nó làm việc của nó. Không thể nào lấy cái tâm này, không thể nào cái tâm nghe mà có thể bắt mùi được. Đơn giản như vậy thôi. Rồi còn nói nữa, bạn có để ý khi mà bạn vô đi nhà vệ sinh á, bạn thở vô đó là nghe mùi, nhưng mà thật ra là không có. Là một cái khác nữa. Rồi ông nói, bạn có để ý là ông nói những cái chuyện mà mình làm hàng ngày thế này mà mình không bao giờ để ý. Bây giờ bạn đi vô nhà vệ sinh đó, bạn cái gì trước? Bạn đi tiểu trước, bạn đi cầu trước. Đó, thôi để câu này là kêu bằng là công an để cho anh chị em về quay đi có trả lời hấp tâm. Câu trả lời rất là lý thú. Rất là lý thú trong đó. Thấy không? Bởi vì ông nói rằng là bạn mix biết bao nhiêu cái opportunity mà bạn không tập trong đời sống hàng ngày. Nó dạy cho mình rất nhiều bài học.
Đi mà... tiểu trước rồi thưa.
Hả?
Đi tiểu trước rồi.
Cô nói không đúng đâu. Cô quan sát thì cô mới nói, mới trả lời đúng.
Có bữa nay bữa nọ sao?
Đó, thấy không? Cuộc đoán không à? Rồi, không ngoài nữa. Bây giờ bước vô nhà vệ sinh cái gì vô trước? Cái tay vô trước, cái đầu vô trước, là cái chân vô trước. Không nói, đi về coi nữa đi, đừng có trả lời cho sớm. Đây là những cái sự thực tập á. Mà ông nói... người ta nghĩ Phật pháp chắc là đâu đâu mà cao siêu lắm, mà người ta không biết rằng trong nhà vệ sinh, trong nhà tắm, trong chỗ mà mình cho là dơ dáy nhấp nhúa, mà thật ra những cái chỗ đó là mình tu rất là nhiều trong đó, Phật pháp nằm ở trong đó hết. Phật pháp cũng ở trước mặt bằng thờ, bằng Phật. Thành ra có một câu người ta nói rằng là cái người mà hành giả mà thiền tứ niệm xứ là người ấy sẽ làm phước bất cứ ở đâu. Trước bằng Phật, sau lưng bằng Phật, trong nhà vệ sinh, trong nhà bếp, trong cái này họ đều tạo phước hết, họ tạo công đức hết. Còn cái người mà không biết hành thiện là chỉ tạo công đức bằng cách bố thí mà thôi. Bố thí mới làm phước thiện, cho họ làm cái gì nữa đâu. Nhiều lắm họ tụng kinh nữa, mà tụng kinh tâm nghị tụng lung tà la. Còn khi mà bạn hành thiền được 24/24, bằng chỗ nào bạn cũng thiền tập hết trơn, bạn tạo biết bao nhiêu là công đức mà bạn không biết. Vì vậy mà một cái vị assistant của ngài Pandita nói, tôi tu niệm một thời gian tôi mới thấy những cái chuyện mà nhỏ nhặt mà mình tu niệm được á, trời cái đó quá quý. Cái công đức nó quá lớn mà mình không thấy. Đó, bởi vì gì đó mới thoát ra khỏi sanh tử luôn thôi. Còn cái đường đi đó, nó có nhiều có lựa chọn. Mình muốn đi đâu mình đi, tùy mình, phải không? Mình muốn lên Niết Bàn, hay là mình muốn đi các cõi trời, hay là mình đi vào các cõi phàm thiên, hay là mình đi những cái cõi mà sống gọi là tị nắm ánh sáng. Thì cái đó là cái sự lựa chọn của mình thôi. Phải vậy không? Đó, bây giờ còn gì nữa không? Cái gì? Mọi gì nữa? Đêm qua nói rồi, bây giờ tất cả đều vô thường hết. Không có cái gì mà nó còn. Phải vậy không? Và nhất là thân và tâm. Thân tâm là vô thường thay đổi liên miên. Một hơi thở vô, một hơi thở ra. The next one, hơi thở vô, hơi thở ra. Hoàn toàn khác. Không có gì. dễ sợ như thế. Thế mà dọa bạn cho bằng quan sát mà cho dọa, mà khi mà bạn hiểu rồi đó, bạn thấy cái hơi thở đầu và hơi thở không giống nhau chút nào. Ngài Ujjayika nói rằng cả cuộc đời tôi chưa bao giờ tôi experience cái hơi thở như thế này, dễ sợ vậy. Thì ông nói các vị mà gọi là tu chứng lâu, họ nói không có cái gì mà đứng yên hết, tất cả đều thay đổi hết. Mà để thay đổi thì nó sanh khởi và hòa diệt, trí tuệ cũng sanh khởi và hòa diệt, trí tuệ thuộc về tâm mà. Vậy thì bây giờ mình tu để làm gì? Nó sanh khởi đó, nó cũng hòa diệt thôi à? Đó là cái câu mà ta hỏi Sri Tenzinia trong khi mà hôm qua bên Mỹ đó. Thì thầy mới nói rằng là tôi để qua một bên cái chữ sanh khởi và hòa diệt, tôi để qua bên cái ý niệm vô thường. Tôi chỉ nói rằng nếu mà bạn học về tâm thì nó có một cái quy luật rất là chặt chẽ của tâm. Đó là tâm nó sao? Nó tới, nó trụ một chút, nó biến mất, thành trụ diệt, phải vậy không? Như vậy tâm nào cũng vậy, thành trụ diệt, thành trụ diệt, thành trụ diệt, và một cái process đó keep going forever cho đến khi nào mà mình thoát khỏi sanh tử luân hồi thôi. Thì ông nói cái tâm nó sanh khởi, nó ở một chút, nó biến mất, nó sanh khởi, nó ở một chút, nó biến mất, nó sanh khởi, nó ở một chút, rồi biến mất. Thì cái một chút này đó, thì Đức Phật nói rằng trong một cái búng tay như thế này, một hàng tỷ cái process đó nó xảy ra. Sanh khởi, hồi diệt, sanh khởi, hồi diệt, sanh khởi, hồi diệt, một tỷ lần như vậy. Nhưng mà không phải chỉ có bao nhiêu đó thôi, mà một cái tâm mà thiền thì nó biến mất rồi, nó sẽ là cái potential cho cái tâm tới. Đó là lý do tại sao đó. Nó thay đổi mà trong cái thế tình. Cũng giống như mình đạp xe đạp vậy, phải không? Mình thấy rất là yên, nhưng mà trong này nó làm việc rất là dữ trong đó. Vì vậy, một cái tâm mà tốt, nó biến mất, đồng ý, nhưng mà nó sẽ để lại cái potential, nó để lại cái năng lực của nó. Và trong đây năng lực nó toàn là tốt không? Thì the next one nó cũng hưởng được cái đó nữa. Cũng giống như người cha đó, làm việc, rồi mà làm lùng rồi để dành tiền bạc rồi tài sản rồi vậy đó, khi chết để lại cho đứa con, thì ông cha ông chết rồi nhưng mà đứa con nó hưởng. Đó là lý do mà tại sao mà ta nói là mình tích lũy cái ba la mật là vậy đó. Khi một chút một chút một chút cái trạng thái tâm nó cứ thay đổi hoài và nó càng ngày nó càng đi cái chỗ lên cao dần cho tới một lúc là mình giải thoát luôn. Vì vậy cái sự thực tập của mình không có cái chi mà bỏ đâu. Mình không thấy thôi, chứ còn một chút mình tập, một chút mình chánh niệm, một chút mình có trí tuệ, một cái này nó ép vào đầu mình thấy. Và ngược lại thì làm tội cũng vậy. Làm tội cũng vậy. Một chút một hành vi cử chỉ nhỏ nhặt thôi, mình tưởng đâu là không có gì đó, mà nó sẽ ép ép vào. Cho tới lúc nào mà nó trốn qua ra rồi, lúc đó mình mới biết. Thì cái hình ảnh mà Đức Phật cho mình là trong cái giọt nước, nó ở trong cái lưu, nó giọt tóc, bạn đâu có thấy đấy. Mà tiếp tục làm xấu nữa đi rồi bạn sẽ thấy. Vì vậy người ta cứ hỏi, ôi mấy nhiều người đó họ làm cái nò rồi vậy đó, họ làm truyền tàn ác trong cuộc sống rồi vậy đấy. Tại sao mà họ thấy họ thoải mái, họ giàu, họ có tiền, có bạc rồi vậy đó. Cái đó là quả nó chưa có trổ thôi. Bởi vì không ai đi qua khỏi cái luật nhân quả hết. Cái luật đó gần như là một cái luật rất là vĩnh cửu, mà Đức Phật nói. Thế mà đã đồng, ông đã tạo nhân xấu rồi là cái quả nó phải tới. Sooner or later thôi. Đó, thì bây giờ đó. Mà cái định luật này nó chỉ để thay đổi khi mà cái người biết tu niệm. Mình đừng có tạo, đừng có để cho nó có cơ hội để nó trả quả. Nhân quả là nó có điều kiện ở đó, điều kiện là nó trả quả. Mình không tạo cơ hội cho nó trả quả. Thì nó cứ tiếp tục qua. Bởi vì mình thấy Ngài Vô Nạo hay là các vị mà thánh đệ tử của Phật á, đôi khi có vị trước khi chết là tự tử đó. Thò tay cho rắn cho cắn nữa. Thì một cái trạng thái tâm nó rất là phiền não, muốn tự tử. Vậy mà cuối cùng đắc đạo quả A-la-hán. Thì mình thấy rằng là cái thiền tâm ấy, nó luôn luôn nó chờ sẵn nó đứng đó à. Khi mà có cơ hội là nó trổ ra. Áp tâm vậy. Vì vậy nếu mà mình sống mà vừa theo lý nhân quả mình thấy rất khỏe. Ai làm xấu là kệ họ, chuyện của họ thôi. Còn mình cứ tiếp tục mình làm cái tốt đi. Mình thấy người ta xấu, đừng nói gì chuyện của người ta. Có một cái người Phật tử đó kêu sư cứ hay nói hoài, nói tôi có cái bà chị dâu mà sao bà ôi từ nhỏ tới lớn là tôi thấy từ khi mà tôi vô làm dâu trong cái gia đình đó là tôi thấy bà với tôi là oan trái rồi, mà bà oan trái với tất cả mọi người, mà bà ấy tệ đến nỗi nghĩa là bà mở một cái chợ ở trong cái vùng nào không biết, Carolina hay là Dakota rồi gì không biết, rồi bà đổ bỏ để những cái lon nhỏ đó, bà nói là bà cũng để collect tiền cho người nghèo, bà nói một tháng là mình kiếm cũng được vài 300 thoải mái. Rồi siêu hoại, bây giờ cái bà đó làm sao, nói mà thấy hai ông bà vẫn thấy thoải mái. Chắc là phải bây giờ già này bình ẩu thuộc bình lắm, bình ghê lắm, bình quá trời quá đất đó, để thấy không? Nó trả thì quả là từ từ mình làm phước, mình yên tâm đi, quả sẽ trả, làm phước cho tốt, làm với gần như là vô điều kiện, cái quả nó trả là ghê lắm. Hôm qua có một câu hỏi liên quan tới vấn đề thấy màu sắc, phải là thấy gọi là cái bằng cái sự trống không. Thì sư thấy một cái bài pháp đây nói về vấn đề đó, sư muốn đọc để nhắc nhở anh chị em về liên quan tới cái chuyện mà mình thấy màu sắc trong khi mình hành thiền này. Đó, người thì thấy màu trắng, thì người thì thấy màu tím rồi vậy đó. Mà lý do tại sao mà mình thấy những cái màu sắc này thì đây là cái bài giảng nói rằng đang nói về cái tâm yên. Cái lý do mà có những cái này là cái tâm mình nó yên quá. Thì cái câu này cô nói này. Lần trước con có nghe thầy nói khi tâm không còn suy nghĩ nữa, rất yên và rất vắng lặng, hay quan sát cái tâm này. Và con nhận thấy nó rất an, nên con không học được gì hết. Bây giờ tôi ngồi thiền một lát, tôi niệm hơi thở, tôi niệm cái này cái kia, tâm tôi yên, 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 yên xuống. Ông dặn rằng là phải quan sát cái tâm yên này. Thứ làm như vậy mà tôi thấy yên quá, tôi chẳng học được cái gì hết trơn. Ông trả lời, khi tâm yên hành giả đừng có quan sát tâm này. Chị ghi nhận tâm đang yên và rất lo rất nhiều nhất. Đó là một cái tâm nó đang biết tâm này yên. Đó, thành ra muốn mà giỏi thì phải quan sát được cái tâm biết này. Như vậy trong này có hai cái tâm yên và một cái tâm biết tâm yên. Hãy quan sát cái số 2. Biết tâm yên, quan sát sự hay biết tâm yên một cách liên tục. Tôi không dặn hành giả quan sát đối tượng. Bây giờ là tâm yên mà chỉ quan sát tâm chánh niệm về đối tượng. Tại sao hành giả không được lấy đối tượng làm tâm yên mà quan sát? Tại sao như vậy? Tại sao mà khi tâm của mình mà yên, thật yên rồi đó, bạn đừng lấy cái tâm yên này làm đối tượng, mà bạn phải quan sát cái tâm đó đang biết cái tâm này yên này. Thưa thầy, có lần tôi nghe thầy nói rằng, mỗi khi tâm mình yên, nhớ đừng lấy tâm yên làm đối tượng, vì hành giả sẽ từ từ nắm bắt tục đế, nói cách khác, quan sát tục đế. Vậy thì thế nào gọi là quan sát tục đế? Đó, sẽ trả lời cái câu hỏi mà thấy màu sắc này. Khi quan sát, khi tâm của các bạn yên rồi, mình duy trì chánh niệm, hơi thở vô, hơi thở ra, hơi thở vô, hơi thở ra, chẳng hạn, mình ngồi lắp tâm yên, thật yên. Rồi bây giờ mình quan sát nó, mình lấy nó làm đối tượng để quan sát. Hành giả lúc bây giờ vì không thuần thục trong sự quan sát tâm, cho nên từ từ tâm yên trở thành như một đối tượng tục đế. Thay vì quan sát tâm là một đối tượng chân đế, không, mình quan sát, mình không biết cách quan sát, do đó nó chuyển từ chân đế qua tục đế. Và dấu hiệu như thế nào là chuyện từ chân đế qua tục đế? Bây giờ những khái niệm sẽ nhảy vô. Như các bạn thấy emptiness. Bạn thấy đốm đen trước mắt càng lúc càng lớn. Bạn thấy giống như là một lỗ nước xoáy, whirlpool đó, màu đen, và cứ thấy đi vô dần, sâu dần, sâu dần, sâu dần. Bây giờ bạn sẽ nói rằng, ồ, tâm định tôi sâu quá. Bạn thấy màu sắc này, bạn thấy màu đen, bạn thấy màu trắng này. Bạn thấy trước mặt bạn một cái lỗ nước chảy, hoặc là bạn thấy emptiness. Đó. Thì tất cả những cái hiện tượng cho thấy là bạn đã quan sát tục đế rồi đấy. Bạn không còn quan sát tâm nữa. Khi người ta nói rằng, ồ, tâm định của tôi sâu quá, đem tôi ta vào, tức là tà kiến, thì làm sao mà phát triển trí tuệ? Có thể vì vậy mà các vị tập thiền Samatha không rụ bỏ được phiền não, chứng ngộ giải thoát phải không? Tập Samatha là tập thiền định đó. Đúng vì vậy, các vị cứ nghĩ tôi tu tập định mạnh, càng lúc tôi càng kinh nghiệm sâu sắc. Và là gì đây? Bởi vì trong cái thiền định đó, nó có một cái lý do nữa mà nhiều vị họ nói rất là giải thích cho sư lâu rồi mà sư nắm cũng chưa có vững lắm, là bởi vì liên quan tới thiền định. Là họ nói tới một giai đoạn nào trong thiền định đó, thì luôn luôn là cái tâm nó đang nghĩ rằng là họ đang quan sát cái địa mục. Chứ cái vị đó không nghĩ rằng có cái tâm quan sát và có địa mục. Tôi đang quan sát địa mục. Trong đó cái ngã đi tới một cách rất là nhẹ. Còn á, cái sự thực tập của mình á, là bất cứ cái gì nó xảy ra mình chỉ thấy đây là cái tâm nhận biết và địa mục, tâm nhận biết và địa mục, tâm nhận biết và địa mục. Mà bởi vì khi mà nói rằng là tôi đang quan sát địa mục, nghĩ rằng cái ta có một cái ta, có một cái chủ thể đang quan sát địa mục, thì tự nhiên bắt đầu nó đem tôi ta vào đó. Vì vậy đây là cái chỗ này mà rẽ của thiền tứ niệm xứ và thiền định, nghĩa là lúc bây giờ đó, cái vị thầy của đó, của cái vị đó phải chỉ cho vị đó rằng lúc bây giờ đừng có nói tôi ta, mà nói rằng thì nhận cho ra rằng đây là có một cái tâm đang ghi nhận và có một đối tượng. Đấy. Nhưng mà cái này cao lắm, mình không biết được đâu. Đó là nói cho vui vậy thôi.
Vậy Vì sao cái tâm, cái ngã nó lại vô vào trong cái...
Vì là bởi vì nó không chưa nhận ra cái tâm. Không có ai chỉ cho mình phải nhận ra cái tâm. Luôn luôn là bất cứ cái kinh nghiệm nào anh mà đã kinh nghiệm được là luôn là có một cái tâm và một đối tượng trong đó. 100% là như vậy, chắc chắn như vậy. Chống thôi thì anh biết cái gì? Phải vậy không? Và người ta chỉ nhớ tới đối tượng mà ta không nhớ tới cái tâm. Đó, mình nói về cái tâm biết đó. Ví dụ suy nghĩ. Dạ, mình vô trong đối tượng không à? Mình rất là ít, bây giờ nó dễ cho mình. Mình thấy nè, đối tượng nè, và cái tâm nè, và đối tượng nè, phải không? Đây là ngọn đèn và đó là cái đối tượng, phải không? Thì chính giữa in between nó có thêm một cái tâm biết nữa. Nên mình rất là khó nhận ra, và mình nhận ra được cái tâm biết là nhờ chánh niệm. Vì vậy đôi khi ông nói rằng là các vị thấy tôi ăn uống, quý vị thấy tôi enjoy, mà tất cả các kinh nghiệm tôi đối là chỉ là đối tượng mà tâm biết thôi. Lúc đó mới tiêu rời rất nhiều, tôi không thể nào tâm tham được, tâm tham không thể nào chen qua được, ông nói vậy. Mà khi mà tôi không có cái tùy giác để thấy rằng là nó chỉ là đối tượng mà tâm biết, là nó chạy vô trong món ăn tức thì chạy vô trong đối tượng ngay. Vì vậy mình mới thấy là cái nỗ lực của cái người mà tu niệm rất là dữ, luôn luôn canh cái tâm hoài vậy đó. Hễ mà lơ mơ một cái là phiền não nó nhảy vô liền tức thì. Bị cái tâm của mình là trú xứ của nó mà. Cái sao hiệu của nó quá lâu rồi, nó đóng chốt quá lâu rồi, mình bứng ra không nổi. Còn thấy tâm mong đời, trong đó có tâm tham, và chính nó là nguyên nhân của đau khổ. Bất cứ mình mong đợi cái gì, chỗ này nói vậy. Đây là một cô tu nữ ở bên Phái Các Sĩ. Khi mong một chuyện gì xảy ra, tâm của chúng ta nó bồn chồn, nó khổ sở. Và nếu nó không xảy ra thì khổ thêm một lần thứ nhì nữa. Khổ lúc đầu rồi khổ lúc cuối. Đây là một ví dụ. Nếu không mong chi hết, câu chuyện thế nào cũng được, thì mình đâu có khổ. Con thấy rằng cái tâm mong đợi là cái nguyên nhân của đau khổ. Mong đợi bất cứ một cái gì. Mong đợi người ta phải tốt, mong đợi bạn của mình phải như thế nào đối với mình. Mong đợi rằng câu chuyện này mình làm sẽ được người khác khen. Hay mong đợi một cái gì không cần biết. Hay là muốn mong một cái chuyện gì nó xảy ra, thì là cái đây là cái nguồn gốc của sự đau khổ. Nó đau khổ lúc mà mình mong đợi, bị cái tâm nó bồn chồn, nó hức, nó mong, nó expect, nó muốn như vậy. Rồi bây giờ nó không xảy ra, mình đau khổ nữa. Rồi bây giờ nếu mà nó xảy ra thật sự, mình cũng đau khổ, là bởi vì lần sau mình còn bồn chồn, mình còn mong hơn nữa. Mà tâm của người ta và tâm của mình thì nó thay đổi liên miên. Suy nghe một cái câu nói mình sẽ thấy rất là hay là họ nói rằng cái mối tương quan giữa con người với con người, cái relationship này nó rất là nhạy bén, dễ vợ ghê lắm. Bởi vì nó đến từ rất là nhiều nguyên nhân. Ví dụ bây giờ mình thương người nào này, có rất là nhiều lý do để mình thương người ta, hay mình ghét người nào cũng vậy. Thế bây giờ mình nói chuyện thương này thì cái ông này ông nói rằng, tôi để ý rằng là trong cái khi mà mình thương ai, mình mến ai là nó có cái nhiều nguyên nhân cái đó. Mà chỉ cần thiếu một trong một nguyên nhân này được thôi, là cái mối tương quan, cái niềm tin của mình đối với người đó sẽ vỡ liền tức thì. Chỉ vì một câu nói, chỉ vì một cái nhìn, chỉ vì một cái lời vô ý, thấy không? Trong cái mối tương quan giữa mình với người nào đó, đó thì relationship của mình đó. Thế là cái chuyện nó sẽ đổ vỡ. Và cái bản chất của cái tâm con người á, là khi mà mình làm ơn cho ai đó, mình nhớ đừng có họ cho họ cái feeling là mình họ phải trả ơn cho mình. Bởi vì cái người này họ khổ ghê lắm chứ phải chơi đâu. Đó, ví dụ chẳng hạn như sư cho ngày em sư một cái thằng đó, sư không bao giờ nói chú này phải trả ơn sư cái gì hết. Chú này chú nói rằng là ôi có một cái thằng rồi thì chắc tôi không phải ráng thì tu, chứ còn mà chẳng lẽ cứ làm ăn hoài được cái nọ. Thế đó, cái đó tùy chú à. Chú đừng có nghĩ rằng là tôi cho chú cái thằng mà chú phải tu. Chú tu không là cái chuyện của chú. Bây giờ chú không có dân duyên thì tôi kêu bao nhiêu chú cũng tu hết. Thế thôi. Và khi mà mình cho như vậy là mình đã làm cái phần của mình rồi này. Mình donate là mình cho cái phần của mình rồi. Mà bây giờ mình mong người đó trả ơn cho nữa, nó bẻ cái phước của mình này. Dễ sợ vậy đó. Mà tâm lý của mình là vậy, tâm lý của mình là mình cho ai là mình cũng mong một cái sự cái một đáp trả lại của đối tượng. Và mình thấy rằng là hệ mà mình cho người ta rồi á, mình thí ân rồi á, thì mình đừng có nghĩ họ sẽ báo ân. Nhưng mà khi mà ai mà đã làm tốt cho mình á, thì mình phải trả ơn đó. Anh chị em nghe chị nói có hiểu không nào? Nghĩa là mình đã thí ân rồi thì mình đừng có mong đợi gì hết. Nhưng mà ngược lại, nếu mà người nào mà đã là làm những cái việc gì tốt cho mình thì mình phải có cái tâm mình tri ân người đó. Cái đó là Phật pháp dạy đó. Cái người mà không có cái lòng tri ân với người khác thì người đó hàng đó không đúng đâu, không tốt đâu. Đó là cái lời Phật nói. Bây giờ con lấy cho sư một ví dụ liên quan tới vấn đề tâm mong đợi. Văn phòng báo rằng ngày mai, văn phòng là văn phòng của thiền viện, báo rằng ngày mai hành giả có thể theo một phái đoàn do chư tăng chủ trương đi đi vào các chùa khác đảnh lễ các hòa thượng. Đây là cái thói quen họ sau nhập hạ. Đó, một cái chùa này đó là nó liên quan tới những cái chùa khác, thì các vị trong này ở trong chùa này đó, người ta họp nhau lại rồi đi đảnh lễ các vị lớn hạ xung quanh các cái chùa khác. Nhưng mà ngày mai cũng là ngày sư trí dụng chấp pháp. Bây giờ con phải lựa cái nào đây, chứ không thể có được cả hai thứ. Tâm con suy tới, tâm con nghĩ lui, tôi nghĩ đi rồi không đi, đi rồi không đi. Cuối cùng con quyết định, cứ mình cứ đi theo chư tăng đi, rồi nhờ người bạn bên cạnh, nếu mà họ ở nhà thì thu cho mình vô trong cái cassette. Nhưng rồi sư trí dụng loan báo bài pháp sẽ dời lại vào buổi sáng. Thế là con hoan hỷ quá vì đúng theo ý mình muốn. Nhưng có một tâm khác nói rằng, nhắc con rằng, nếu từ đây đến mai mà nếu mà có chuyện thay đổi nữa thì mình tính sao đây? Tốt nhất là giữ tâm cho cung mình. Cái gì xảy ra, cái gì đến, hãy để cho nó đến, đừng mong chi cả. Không biết cái đó có phải là thái độ chân chánh không? Ở giờ ngày mai là sư trí dụng thuyết pháp buổi chiều. Mà buổi sáng ăn cơm, ăn xong, ăn buổi trưa xong rồi là phải đoàn đi. Thì mình phải đi theo. Cô này cô chưa bao giờ đi hết trơn, cô muốn biết. Đi là quả thế nào rồi đi lễ các hòa thượng. Mà đi thì mix bài pháp. Thì bây giờ cô tới, cứ suy tới, nghĩ lui, cứ đắng, cứ đo hoài. Cuối cùng cô quyết định, ô thôi đi đi. Nhưng mà nhờ người ta thu dùm rồi mình về mình nghe lại. Vậy thôi. Tức là thay vì nghe mình mà live show thì là... CD. Nhưng rồi sư trí dụng nói rằng là không không, thôi bây giờ quý vị cứ việc đi đi thì chiều tôi mới thuyết pháp. Thấy không? Phải yên đâu. Nhưng mà rồi bây giờ sao đây nữa? Bây giờ ngày mai nó chưa tới mà, thấy không? Có thể thay đổi nữa. Thì bây giờ con nhắc tâm con rằng có ngày mai mà có cái chuyện chi thay đổi nữa thì kệ nó. Cái gì nó tới thì tới, đừng có mong gì hết. Vâng, suy nghĩ như vậy rất là đúng. Thì sư trả lời, suy nghĩ như vậy rất đúng. Người ta ưa mong, ưa muốn chuyện xảy ra theo như ý mình. Vì vậy tâm của chúng ta rất chấn động. Đúng ý thì mình sung sướng, mình hoan hỷ. Không đúng ý thì mình bức xúc, mình bực bội, mình sầu thảm. Nếu không muốn gì hết, sáng, trưa, chiều, tối đều được cả, thì ở đâu mà gọi là phiền não? Khi bạn không có đặt một cái nguyên tắc nào hết, hôm nay là tôi phải nghe pháp, hôm nay tôi phải làm chuyện này chuyện kia. Nếu vì một lý do đó mà mình không làm được, không sao hết. Đó, ví dụ chẳng hạn như sư đi bộ, thấy không? Sáng nào sư cũng phải đi bộ, có cái sự lời lại. Đó, nhưng mà vì một lý do nào đó mà không đi bộ, ở nhà cũng được, không sao hết. Đổi lại chiều mình đi bộ, làm cái gì khác là cũng không sao hết trời. Mình tập hoài cái tâm như vậy thì mình sẽ không có một cái object mà fix hết trời. Tại vì khi cái mind của mình nó fix vô đó rồi mà đi chỗ khác là nó không ưa và nó phản ứng. Có những chuyện rất là đúng. Lấy ví dụ chẳng hạn như sư Tuần Hoàng, thầy của sư Tuần Hoàng. Sư thường nói rằng là sư khi mà người ta trình pháp, người ta nói là người ta sạch sẽ, người ta chùi rửa dọn dẹp như vậy là sư thường chê người ta. Bồ cái tính sạch sẽ là trật cái sao? Ông nói sạch sẽ đúng chưa? Không có chi trật hết hơn á. Chỉ như bây giờ mình đi vô nhà vệ sinh rồi vậy, mình biết có người vô sao mình dọn dẹp sạch sẽ rồi vậy đó, mình quét dọn là mình đừng có xả rác xả đồ rồi vậy đó. Đó là tính rất sạch sẽ, dạ, trong phòng ốc của mình chư tăng mình phải dọn dẹp cho gọn gàng, đó là cái luật của các sư là phải vậy đó. Hành thiền mà cốc liêu mà mình dơ dãi nhấp nhua là không có thể nào mà có tâm yên được, tâm định được. Cái chuyện đó rất là tốt. Và bạn vì bạn attach trong cái idea đó, cái đó mới khổ này. Và bạn muốn người khác phải làm như vậy. À, sư biết một cặp vợ chồng đó, gây nhau đổ lỗi cho nhau là tại vì một cái chuyện đó thôi. Là sao? Là cái nhà vệ sinh nó không bao giờ mà hai người mà vô đó. Cô kia cô nói ông chồng tôi vô là thôi đánh răng xả nước trắng tùm lum tà la để vậy đi ra. Và ông kia thì nói thì tôi thấy cũng được, cũng ok chứ đâu có đến nỗi gì, thì tôi cũng có chùi sơ sơ. Bà kia nói ông càng chùi tôi càng bực nữa. Còn ăn xong cái dĩa spaghetti thì ta lấy cái giấy kể, ta lau cho đàng hoàng tử tế. Không, mở cái vòi ra để cái xuống nước nó văng tùm lum tà la, mình ra mình dẹp cũng chết nữa. À, thấy không? Ba những cái chuyện nhỏ nhỏ nhưng mà nó xung đột tới lưu hoài. Vì vậy, fix idea rất là nguy hiểm mà, thấy không? Vì thế mình thấy đời sống vợ chồng nó khó khăn ở chỗ đó đó. Là một người một cái idea, một người một cái ý, người thì muốn như vậy, người thì muốn như vậy. Đó, nếu mà không biết compromise, biết tu hành là thế nào nó cũng đổ vỡ. Trong gia đình cũng vậy, mà trong cộng đồng chư tăng cũng vậy đó, chưa thấy thì sống rồi. Đó, mình không chấp nhận là mình chết. Bây giờ như thế nào, mình muốn sẽ sạch phải không? Mình sạch thì cứ việc làm, nó ra hết mình làm cái chánh niệm. Như trường hợp cái cô kia cổ quét dọn mấy đứa con cô nó xả đó, thấy không? Mình làm với chánh niệm là mình làm tốt quá chứ. Mình làm chánh niệm là mình được cái hai phước rồi, mình phước phục vụ. Phước của mình là phước chánh niệm. Tại vì mình qua mình ngồi thiền thì mình đó, mình chui cầu tiêu đi thì mình duy trì chánh niệm. Thấy mình đang chùi, thấy cái mùi cầu tiêu, thấy cái tâm mình có khi nó bức xúc bực bội khó chịu. thân và tâm nó đang sinh hoạt như vậy. Anh chị em mix cái gì đâu không, anh ấy đi kiếm cái gì đâu không, ông la hoài nó như vậy. Thành ông nói rằng là cái việc mà mình chấp táp, mình đi chùi rửa nhà vệ sinh, mình quét dọn, mình lau chùi rồi vậy đó, những cái chỗ công cộng đó mình tạo cái phước rất rất là lớn. Người ta ưa mong, ưa muốn chuyện xảy ra theo như ý mình, vì vậy tâm của chúng ta rất chấn động. Đúng ý thì mình sung sướng, mình hồ hởi, mình hoan hỷ. Không đúng ý thế là mình bức xúc, bực bội, đau khổ. Nếu không muốn gì hết, sáng, trưa, chiều, tối, nói xuôi nói ngược, sao học được cái trơn. Không phải là làm cái gì lúc nào cũng được, không sao hết trơn. Bạn phải học để thấy khi có chuyện xảy ra, tâm bạn muốn cái gì, nghĩ cái gì, ý kiến của nó như thế nào. Cứ kiểm tra hoài như thế, chúng ta sẽ càng lúc càng thái độ chân chánh. Ông nói khi mình thấy một đối tượng, tâm mình nó nghĩ cái gì. Rồi khi mà câu chuyện gì xảy ra, mình thấy tâm của mình như thế nào. Nó nói cái gì trong này, nó phản ứng như thế nào. Nó chưa mở miệng mà trong này nó đã stress ở trong. Nó làm quá trời quá đất trong này. Thấy không? Vậy là mình để ý cái tâm suy nghĩ của mình đó. Tôi nhớ còn lần đó, câu chuyện ở bên Thích Ca Thiền Viện. À, vừa Tết vừa rồi đó. Đó thì Hòa Thượng về trước Tết, đi Việt Nam về trước Tết. Đơn giản là Ngài nói rằng là ở bên đó đó. Trước khi mà Ngài đi đó, thì là người ta mua vé máy bay, mình có cái itinerary biết rõ ràng là Ngài về mấy giờ nó rõ ràng như vậy. Thì là Ngài từ bên Việt Nam nói Phật tử nói cần phược trở lại là Ngài sẽ về giờ đó, giờ đó, giờ đó. À, rồi nhớ đi đón Ngài. Rồi trên phi trường Los. Thì câu chuyện đã yên rồi. Tự nhiên Ngài là khoảng 4-5 tiếng đồng hồ trước khi mà Ngài về đó, có một cú điện thoại từ bên Việt Nam gọi qua. Nhưng mà cái cú điện thoại này gọi đó là do một cái cô tu nữ mà ở bên đó là take care cho Ngài. Lo cái chuyện bên Việt Nam á, đưa rớt ngài bên đó. Thì cái người mình nhận điện thoại là một ông sư, ông nghe cái cô đó nói là cô gọi qua là cô nói ngài sẽ về được cái mấy giờ. Một cái là nói rằng là 6 giờ rưỡi ngài tới, một cái thì nói 9 giờ rưỡi 10 giờ mới tới. Hai cái, nhưng mà trong chùa gần như là không có ai question tại vì sao như vậy hết. Nói với cái vị mà đi rước á, thay vì ông nói không, tôi có nghe nói tại sao mình không gọi điện thoại mình hỏi cần phục với ngài trở lại vì trong cái itinerary là ngài nói là như vậy và ngài cũng gọi điện thoại ngài cho biết như vậy. Đó. Cái cuối cùng là đến khi ngài tới 6 giờ ở tại phi trường, máy bay tới sớm được trước cần cả nửa giờ 45 phút, ngài tới phi trường ngài chờ hoài không có ai, 8 giờ ngài kêu ngài hoặc xong có ai lại rất sự hết là trời ơi chùa đó là
tôi đã nói trước là hết là cúng rồi.
Thì bây giờ ngài tới thì mình đi trước thôi. Bởi bây giờ cuối cùng trong chùa cũng không đi rước được nữa là bởi vì bây giờ Ngài ở gần đó rồi. Thì là khi mà tụi này báo động á, thì Phật tử ở gần đó họ nói để họ công ty họ qua rước ngay. Ví dụ như từ phi trường LA mà tới cái vùng mà El Monte nó cách nhau khoảng chừng nói chừng 45 phút à. Thì có một cái ông kia đó ông công ty ông đi rước im rồi thấy không? Rồi thôi kệ nó. Ai nói không thành vấn đề. Tại sao mà sư nhận cú điện thoại mà sư không gọi rồi bên này tại sao? Là người đọc cả người nào cũng nói ý mình hết trời. Lúc bây giờ tại vì sư cũng có involved trong đó nữa. Là tại vì sư cũng đem cái message ra sư nói. Ông kia ông nghe điện thoại nè. Ông nghe điện thoại là ông nói cái cô tu nữ cô nói rằng là ngày tới 9 giờ rưỡi. Sư đứng đó sư nghe. Sư nhắc cái ông mà lái xe. Sư nói là tới 9 giờ rưỡi ngày mới tới đó nghe. Thì cái bộ phận ông lái xe mà nếu mà ông đã nhận cái message trước thì ông phải qua ông confirm với ngài phải không? Không có. Thì gần như ông cũng xoáy qua ông đổ cho sư nữa. Thì sư thôi cũng làm thính thôi. Nghĩa là lôi hết tất cả mọi người involved trong hết. Thì mình nghĩ trong khi đó là tất cả mọi người sân hết thì mình phải làm thế nào? Sư đứng yên mà sư quan sát cái tâm của sư nó đấy. Trời ơi cái người này mà tu hành cái gì đó. Thôi đừng nói gì nữa, hãy mở miệng ra nói là sẽ chết nữa. Thấy không? Đổ dầu vào lửa nữa. Thành ra thôi. Và sư chỉ nói một câu đó thôi, bây giờ cái ông kia ông đã hứa ông đi ngài thôi, mình làm thinh đi. Không làm thinh xong được tôi hỏi sư rồi bắt đầu thôi tầm một mà tôi muốn nói này. Ai cũng muốn cho mình cho đúng hết trơn, dễ sợ không? Cái idea của mình nó rất là khổ thấy không? Mà cái ông mà nhận cái message từ cái cô tu nữ đó chính là ông là la rất là lớn nữa. Ông nói tại sao mà quý vị biết mà quý vị không nói, tôi cũng đâu có biết. Tôi sớm tôi chụp điện thoại thì cô kia cô nói cho tôi biết là 9 rưỡi ngày mới tới thì tôi nói thôi chứ lỗi gì tôi đâu. Mà thật ra có lỗi ai đâu. Mà họ thường cũng không trách ai hết, họ thường chỉ nói sư về tới nơi rồi mà sư chờ hòa xong thấy ai rước. Để qua thì liên lạc với người Phật tử gần gần có ai rước không thì ngài kêu lại nó có người đi rước đó thôi. Xong. Để mình thấy khi một cái câu chuyện xảy ra mình canh chừng quá chừng cái tâm của mình nó muốn nói cái gì, nó hoài cái gì, nó làm cái gì trong này quá chừng hoài vậy đấy. Lúc bây giờ sư canh chừng cái tâm của sư do đó mà sư không có nói gì hết, sư làm thinh. Vì sư thấy rất rõ là ý của sư cũng nói vậy, tôi đâu có biết gì, tôi ở bên ngoài tôi vô thì tôi lấy cái message cho ông kia thôi chứ tôi cũng đâu có dính quá gì mà quý vị trách tôi là vậy thấy không? mình cũng 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 muốn sân sổ với người ta nữa. À, thế thôi, mình thấy vậy thôi, mình lo mình làm thinh cho mình nhà con đó nữa là mình cũng thấy. thành ra ông nhắc nhở là trong khi bất cứ cái gì, câu chuyện gì xảy ra, bạn phải quan sát cái tâm bạn coi nó nói cái gì, nó làm cái gì, và trong này nó hoài, nó làm hoài biết cái nào. Bạn để học thấy khi có chuyện xảy ra, tâm của bạn nó muốn cái gì, nó nói cái gì, ý kiến của nó thế nào, và nó xét đoán như thế nào ra sao. Cứ kiểm tra hoài như thế thì chúng ta sẽ thấy cái thái độ mình càng lúc càng chân chánh, biết ý mình muốn gì. Nếu không xảy ra đúng như vậy, mình bực bội, mình nộ sân, mình đau khổ, mình phiền não, thế là càng lúc chúng ta càng bớt mong. Khi mình để ý là mình thấy là khi mình cho cái món này là cái tâm của mình nó mong rất là nhiều, mong người đó phải trả ơn, người đó phải vui vẻ với mình, mong cái gì đó, mình canh chừng cái tâm của mình. Vì vậy khi mà câu chuyện nó xảy ra, càng lúc mình thấy càng bớt mong. Bất cứ câu chuyện gì, bất cứ một kinh nghiệm nào, hãy kiểm tra xem thử quan kiến, ý kiến, ý của mình trong này như thế nào. Từ từ mình sẽ thấy tâm nghĩ gì. Khi muốn cái gì là sai rồi, vì nó thúc đẩy bởi tâm tham. Thấy cứ mỗi lần muốn là sai, sự hiểu biết càng ngày càng ngày càng giúp hành giả. Thôi đừng mong chi nữa. Khi có trí tuệ, gặp chuyện xảy ra, tâm kiểm tra xem thế nào, chứ không muốn mọi chuyện xảy ra theo ý của mình nên không phiền não. Càng có sự hiểu biết, bạn sẽ nhận ra rằng chánh niệm liên tục rất quan trọng hơn bất cứ điều gì cả. Đi đứng nằm ngồi sinh hoạt nhớ gì chánh niệm. Muốn có trí tuệ thì chánh niệm phải liên tục mà thôi. Không chỉ những chuyện phiền não thôi đâu, mà chuyện gì tốt hay xấu mình đều học hỏi hết. Mình học hỏi từ đâu? Mình học hỏi từ cái tâm phiền não của mình. Người ta thường nói tôi quay tâm. Trong thực tế rất ít người thấy tâm bên trong sinh hoạt như thế nào, hay cái gì xảy ra trong tâm bất cứ lúc nào. Chỉ có người nào biết duy trì chánh niệm cho liên tục mới biết điều này. Vì không duy trì chánh niệm được liên tục, cho nên chúng ta chả học được gì hết. Vì không thấy nguyên cả diện trình cái gì đang xảy ra. Khi chuyện đổ ra rồi mới lo giải quyết, chứ không rút ra được bài học nào cho lần tới cả. Nhờ biết, nhờ chánh niệm, nhờ xem tâm hoài, tâm luôn luôn mới nhận ra điều này. Cá nhân tôi nhờ quan sát tâm thường xuyên, nên khi tâm nói bất cứ cái gì là tôi nhận ra nó ngay. Điều này nó trở nên một chuyện gần như là tự nhiên mà tôi không thể ngăn được. Tâm nghĩ gì tôi biết ngay, và đối với tôi đó chỉ là một thói quen tự nhiên mà thôi. Thưa thiền sư, nếu như mình cứ thấy tâm mình nó nói hoài, chắc là nói toàn chuyện phiền não, nói toàn chuyện xấu xa, nói phê bình, nói chỉ trích người này kẻ nọ, phải vậy chăng? Trả lời, khi phiền não còn nhiều, tâm thường suy nghĩ phiền não và phê bình chỉ trích đủ thứ. Nhưng cái tốt mình có thấy chúng không? Trả lời cũng đúng nữa. Nhưng khi bạn đi tới cái mức là có thể chánh niệm bất cứ những cái niềm tâm nào nó khởi lên, chánh niệm và nhận ngay ra rằng tâm mình đang suy nghĩ cái gì, tâm mình đang xét đoán cái gì, tâm đang mong muốn cái gì, thì tâm như thế thì cái tâm phiền não sẽ càng lúc càng ít. Tâm bây giờ sẽ yên ổn, vắng lặng. Tư duy bây giờ khi một câu chuyện gì xảy ra, tư duy mà positive nó lên tức thì. Tư duy thiền là nó lên tức thì, nó không bao giờ có một cái tư duy nào mà bất thiện. Ví dụ chẳng hạn bây giờ mình giúp người nào đó mà họ đi nói xấu mình chẳng hạn. Mình nghe một cái chuyện đó thì mình nói trời, cái cô này tội nghiệp quá. Đây. Họ đau khổ cái lắm, thấy không? Cái sự suy nghĩ mình nó rất là positive, ông nói vậy đó. Làm như nó đã có quán tính rồi. Vì vậy nó không theo cái thói đường lối thói quen cũ, là hệ một cái chuyện gì tới là mình blame người khác. Mình nhảy ra, mình chỉ người này, mình phê bình chỉ trích người ta nữa. Mà lúc bây giờ tự nhiên cái tâm rút vô và nó nghĩ toàn positive. Bởi vì nó sợ là nếu mà nghĩ negative, cái tâm này nó bị hurt trước. Bởi vì nó đã thấy rất là lâu rồi mà. Nếu hệ mà mình lơ mơ, mình nghĩ một tâm bệnh cái là cái này nó đau, chịu không nổi.
Hai thầy ở hai nơi mà cái pháp nó giống 100% giống nhau.
Dạ.
Không nghe cái này, thấy nó giống hoàn toàn cái
của... Dạ,
Dạ. Thưa thầy, như vậy đó, cái chánh niệm đó, không có phải cái quan trọng của cái chánh niệm mà không có phải là theo cái bước chân, mà phải theo cái tác ý nó tạo ra cái bước chân, và theo những cái sinh khởi, những cái phản ứng ở trong tâm vào trong cái sáng này.
Thì anh quay là quay tâm nhiều nhất, và nếu muốn nữa anh quay cái tâm biết. Thay vì anh đi cái bước chân thì anh biết trong cái bước chân là có cái tâm biết ở trong, anh qua cái tâm biết thôi. Vì vậy suốt ngày là chỉ biết, anh biết, không nói vậy, cứ biết nhiều đó thôi.
Dạ, nhưng bên cạnh đó, nó còn có những cái sinh khởi khác luôn luôn.
Dạ đúng, đồng ý.
Có... thì cũng phải biết luôn cái.
Dạ, nhưng mà bởi vì khi mà anh đã quen được cái tâm biết rồi thì cái sự thực tập của anh nó rất là thuần thục. Bởi vì suốt ngày cái sáu căn nó làm việc. Chứ đâu phải là lúc nào cũng có hỷ nộ ái ố phải không? Cái hỷ nộ ái ố nó có, cái khởi động về cái gì nó cũng có. Tác ý rồi mấy cái chuyện đó. Còn ví dụ chẳng hạn như bây giờ mình ngồi yên chẳng hạn, thấy không? Thì cái tâm biết nó sinh hoạt rất là mạnh. Sáu căn này làm việc quá trời quá đất. Vì vậy mà ông nói rằng là rồi cái tâm suy nghĩ nữa, anh thấy không?
Dạ.
Nó suy nghĩ rất là dự và nó suy nghĩ đủ thứ chuyện.
Cho nên cái tâm mà cái tâm cái chánh niệm đó nó phải bao luôn cả cái kia nữa.
Dạ, đủ hết à. Nhưng mà cái vấn đề là mình đứng yên và mình để yên nó tới rồi mình quan sát cho mình đừng nhảy ra mình chụp nó. Whatever cái present moment nó có cái gì nó tới mình chỉ biết nó thôi. Biết có bao nhiêu đó thôi là nó đã mất rồi. Nhanh lắm, một hàng tỷ tâm mà làm sao mà biết được. À, như vậy nó phải đứng yên cả đạn, nó có một cái chuỗi chứ. Mà không, có cái gì đứng yên hết trơn á. Chính cái tâm mà quan sát nó cũng thay đổi nữa. Cũng giống như cái system của vũ trụ mình vậy đó, thấy không? Trái đất xung quanh mặt trời mà trái đất tự nó cũng quay nữa. Không có cái gì yên hết trơn. Tất cả đều sanh khởi và hoại diệt, tất cả đều phải biến đổi hết vậy đó.
Thưa thầy, như vậy trong cái chánh kiến đó đó à, trong cái chánh niệm đó đó nó bao nó có phần của cái chánh kiến trong đó, tức là thí dụ như cái tâm mong đợi, thí dụ như mình đang quan sát cái bức tranh nhưng mà tự nhiên có cái tâm mong đợi thì cần phải có cái chánh kiến liền để biết rằng cái tâm mong đợi đó nó cũng là một cái hiện tượng của thiên nhiên.
Dạ, nhưng mà lúc đầu khó lắm anh ạ. Vì vậy chánh niệm mới đi tới trí tuệ là ở chỗ đó đó. Anh cứ quan sát hoài để anh hiểu rằng hệ mà mình tâm mong đợi là mình sẽ đau khổ đấy. Dù cái mong đợi nhỏ hay lớn không thành vấn đề, nó sẽ hất mình trước. Thì mà anh đã hiểu được như vậy rồi là tự nhiên anh nhả, anh không đúng đó là lúc đó là anh trở lại với anh là đúng. Dạ thế đó. Nhưng mà nó phải mất thời giờ để anh quan sát thôi, phải không? Ví dụ chẳng hạn như bây giờ mình làm bác sĩ đi. Có vậy không? Khi mà nhận một cú điện thoại phải bình tĩnh suy nghĩ, đừng có hấp tấp, kể nó từ từ mình giải quyết. Cái đó là phải kinh nghiệm sống à. Các bác sĩ mà ra trường là hoảng làm tùm lum tà la. Còn cái anh mà quen rồi, từ từ, take time, no problem, mình thính cái đã. Vì vậy, không cái gì mà qua cái sự quan sát, từ sự quan sát đưa đến bắt đầu có cái sự hiểu biết, understanding, từ từ, rồi mình sẽ giải quyết cái vấn đề. Bất cứ trong cái lĩnh vực nào cũng vậy, chứ không phải nói chuyện hành thiền. Thì mình hấp tấp, mình phản ứng là mình sẽ chết. Đó, câu chuyện gia đình của mình nổ ra cái, mình phản ứng, mình la, mình chửi, mình nói, ra đổ vỡ. Mình nói, khi mình nói tất cả mọi người im hết, nhưng mà họ sẽ kiếm cách họ lật mình lại đấy. Tôi thấy các vị trụ trì là bị cái đó rất là nhiều đó. Khi mà ông không ưng ý là ông làm chuyện, ông nói làm các sư cho sợ hết. Suy nghĩ quay cần làm cái gì làm, mà không cần nữa. Làm thân đừng nói, ngài hòa thượng Sư Minh đó, học trò của ngài đó đó anh. Mà nói và làm là thấy sai trái người ta lên, người ta nói hoài hòa thượng. Được, để đó sư sẽ giải quyết, bà con yên tâm. Cần một câu nói thôi, chờ một năm. La một người học trò cần một câu nói thôi, la cái anh đó, la cái sư đó đó. Cuối cùng á, là cuối cùng họ thường biết là không xong rồi. Thì bữa đó sư nghe thầy, ông sư thầy kể, 3 giờ chiều, ngài xuống nói rằng là sư đi lên cạo đầu cho hòa thượng có lệnh, đem dao đem kéo lên, cắt tóc cạo đầu cho hòa thượng. Thì ông này ông nghe mà lên cạo đầu cho hòa thượng, thích lắm, lên. Thì khi mà ông bước lên cái phòng hòa thượng thì trước nó có cái phòng nhỏ nhỏ như thế này, phòng hòa thượng ở trong. Ông bước vào thì ông thấy có 2 vị ngồi đó, mà 2 vị đó là chức sắc ở trong cái làng đó. 2 vị sư mà chức sắc. Cái ông hoảng, ông để dao kéo xuống rồi ông lại. Rồi 2 vị mới nói rằng là hòa thượng có nói rằng là từ trước giờ sư làm nhiều cái điều sai trái lắm. Nhưng mà một cách gián tiếp là hòa thượng đã có nhắn nhủ qua người này người kia, nhưng mà làm với sư không có thay đổi. Thì bây giờ đó, bây giờ là 3 giờ rồi, gần 3 giờ rồi, trong nửa tiếng đồng hồ, một tiếng đồng hồ nữa, cho sư một tiếng đồng hồ xuống và sửa soạn đi. Rồi phải rời khỏi ngay. Nhưng mà con có làm gì đâu. Thì hòa thượng ở trong bước ra. Hòa thượng nói rằng là, hòa thượng nói cho nghe là ông làm cái gì. Và hòa thượng đã nhắn nhủ ai mà lại kêu ông mà ông không có sửa đổi. Thì nói rằng là, thôi bây giờ đó mà sư mà có làm cái gì con á thì con tha thứ cho sư. Mà con có làm cái gì thì sư cũng tha thứ cho con, nhưng mà thêm một tiếng đồng hồ nữa con phải bước ra khỏi chỗ này.
Sao? Thưa sư, nhưng mà tại sao không gọi lên một cách cách đàng hoàng, phải nói là lên thật cao tác.
Ấy là tại vì cái ông này là ông khôn cái lắm. Thế mà ông phiêu được cái gì là ông không lên à. Thì phải dùng tới sức mạnh rồi phải răng đe rồi hòa thượng muốn. ông có cái thói quen đó. Có chuyện gì nhưng mà khi nào mà tới cạo đầu cho ngài ông rất là thích. Sẵn đó thì đúng cần cái tới giờ cạo đầu rồi thì sẵn đó là ngài làm luôn. Thì mình thấy là luôn luôn là nó có những cái bài học cho mình học. Thì bây giờ nếu mà vì một lý do nào đó mà mình phản ứng và bây giờ nó gây ra nhiều dũng độ vớ thì thôi mình nhắc mình rằng lần sau mình đừng làm nữa, có thế thôi. Tâm mình nó phiền não mà làm sao. Mình đừng có xét đoán mình quá. Mình xét đoán mình quá, mình không tha thứ cho mình thì mình tha thứ cho ai đây? Dễ sợ không? Một cái chuyện mà vì lầm lỗi mà mình cứ nói hoài tôi đã làm như vậy, tôi đã làm như vậy, lỗi tại tôi. Vâng. Ví dụ như cái cô mà cô đánh bà ngoại của cô phải không? Hạt sặc máu luôn đó. Cô cái ấn tượng đó, cho tới bây giờ là cô hành thiền là nó sống trở lại. Cô đau khổ quá chịu không nổi. Ông thầy sư nói chuyện đã xong rồi để qua bên, đừng nghĩ tới đó nữa. Nhắc mình cái chuyện đó mình làm lỗi làm sao mình đừng có đùng tới ai nữa, mình có đánh đập ai nữa. Không mình tàn bạo vậy không? Bà ngoại của mình đánh đổ máu à? Thì mình nhớ nhắc mình vậy. Rồi cái chuyện nó qua rồi, bỏ, đừng có nhớ tới nữa. Ông lấy một ví dụ xảy ra cho ông. Hôm trước ở tại Rangoon này xảy ra một cái câu chuyện là quân đội tràn vô chùa và đánh hành hung các sư rất là dữ. Các sư đi biểu tình chống chính phủ, rồi nửa đêm nó vô. Giống cái thời kỳ mà ông Diệm vậy đó. Nửa đêm nó vô, cái nó thức mấy sư vậy. Mấy sư đâu có biết, tưởng là vậy, có ai làm chụp hết. Rồi mấy sư chống lại. Đánh tivi quay máu đổ quá trời quá đất. Sáng sớm hôm sau, mà hôm trước quân đội tràn vô chùa và hành hung, các sư tham dự biểu tình chống chính phủ. Chúng tôi có mời ngài Hòa thượng Uchikinda đến trước pháp ở đây và cho hội chúng biết chuyện này. Mới nghe một chút, tôi tức giận lên liền. Ngài Uchikinda đó, tức là một cái vị pháp sư mà cũng là một thượng sư đó, ở cái vùng đó. Do đó mà cái sự mà đổ máu mà xảy ra của chư tăng là ông rất là biết, ông biết rất là rõ là vì trong đó có học trò của ông nữa. Đấy. Vì vậy khi mà ông tới cái pháp ở tại thiền viện Su Minh, ta mời ông tới thì ông có nói là câu chuyện này tới cái phiên là chư tăng phải đổ máu rồi này. Thì ông nói mới khi mà ông mới nói như vậy thì ông thiền sư Tuy Diễn ra ông nói mới nghe một chút là tức giận khởi lên trong tâm, tôi liền chánh niệm về trạng thái bức xúc này rồi buông bỏ. Tôi tự thấy, ủa, tại sao mình lại để cho tâm khó chịu này kéo dài lâu? Do đó chúng không có cơ hội lớn mạnh và để cho tràn ngập tâm tôi. Khi mà tôi nghe tôi cũng giận cái lắm. Ông kia nói một câu, ông nói rằng là câu chuyện không biết xảy ra như thế nào mà bắt đầu từ giờ phút này là chữ tăng đã đổ máu rồi này. Vì những cái duyên cớ chính trị này. Thì tôi nghe như vậy là tôi cũng bức xúc ghê lắm. Tôi giận, khi mà cơn giận nó tràn lên, tôi dòm tâm tôi liền. Thì tự nhiên nó chịu xuống. Bởi vì nó chịu xuống là bởi vì một cái tư duy chân chánh nó nhảy ra, nó nói mắc mới chi mà mình níu giữ trong tâm này. Cái chuyện nó xảy ra thì chuyện nó xảy ra, mà chuyện xảy ra đã rồi, thấy không? Tại sao mà mình để cho tâm của mình nó không yên ổn? Làm chi để có được giải quyết gì đâu? Bây giờ mình bức xúc, mình bực bội, mình sân hận cũng không giải quyết được gì hết trơn. Tốt nhất là mình giữ tâm mình yên ổn. Vì tôi đã kịp thời tức thì nhận ra nó, vì vậy chúng không có cơ hội kéo dài và lớn mạnh rồi tràn ngập tâm tôi nữa. Tôi hồi trước là chết rồi, hồi trước là tôi chịu cũng không nổi, nghe vậy tôi cũng bức xúc ghê lắm. Đó là, thì mình thấy rằng là vì đấy, khi mà mình chánh niệm cái tâm đó, nó có được một sự lợi lạc như vậy đó. Đó, bây giờ đó, một cái bài này nữa thì sư thấy rằng cái bằng nói rất là đúng vào cái lúc mà mình sắp sửa đi về này. Đó là bây giờ mình phải tu ở đâu này? Mình phải có những cái khóa thiền như thế này. Cái danh từ là ta tu trên thiền đường. Nghĩa là có một cái khóa tu tập thể, tất cả mọi người phải tới đúng theo giờ giấc, phải giữ gìn im lặng, phải như thế này, thế kia, thế nọ. Và một cái người mà tu không có thì giờ. Không có thì giờ tới những cái khóa như thế này. Họ chỉ có tới được một thứ bảy chủ nhật, họ gặp thiền sư, họ nói chuyện. Quý vị nghe câu hỏi. Một người thực tập liên tục trên thiền đường, đi, đứng, ngồi. Liên tục, không gián đoạn. Và một người khác thì thay vì tập trong thiền đường, họ đem câu chuyện về nhà, họ ăn uống, họ tắm rửa, nói chuyện, bất cứ sinh hoạt nào họ cũng đều tập hết. Theo ông nghĩ người nào sẽ tiến bộ mau hơn? Phải ông thiền sư vậy, ông thấy người nào sẽ tiến bộ mau hơn? Trả lời, tập trong sinh hoạt hàng ngày chắc chắn sẽ tốt hơn. Sự thực tập này sẽ mau tiến bộ vì hành giả phải thuần thục trước mới duy trì chánh niệm được trong sinh hoạt hàng ngày. Không phải là một cái chuyện dễ dàng. Nói chuyện, nhìn, nghe, giao tiếp, duy trì chánh niệm. Không phải là một cái chuyện dễ dàng. Ngồi thiền không cần phải cố gắng nhiều mới duy trì được chánh niệm. Trong sinh hoạt hàng ngày như nói chuyện, ăn uống, giao tiếp, tâm rất bận rộn vì nhiều trạng huống có thể xảy ra. Ngược lại, ngồi và đi trên thiền đường, không khí tương đối yên tĩnh hơn, tâm không phải đối đầu nhiều, cho nên nó có thể duy trì chánh niệm một cách liên tục khá dễ dàng. Đúng ra thì phẩm chất của tâm chánh niệm phải giống nhau cả, cho dù bạn tập trong một cái khóa thiền tập trung, hay bạn trên thiền đường, hay là bạn tu trong sinh hoạt hàng ngày. Nhưng tôi thì nhấn mạnh nhiều đến sinh hoạt hàng ngày, bởi vì hành giả phải tập cho thuần thục mới duy trì được chánh niệm. Mặt khác, một khi đã biết làm sao để giữ chánh niệm trong khi giao tiếp, trong khi nói chuyện, trong khi sinh hoạt với người khác, thì tập trên thiền đường bây giờ chỉ là một cái vấn đề dễ dàng quá. Không có cái gì là piece of cake. Không nói vậy. Trong cái lúc mà bạn đối đầu, bạn phải giao tiếp với người này, người kia, rồi vậy bạn đi làm, đi lùng, hay là bạn phải là mà gặp khách hàng, hay là bạn phải nói chuyện rất là nhiều người giao tiếp. Mà nếu mà bạn biết duy trì chánh niệm, thì cái chuyện mà trong thiền đường nó không nhầm nhau gì. Ví dụ bạn ngồi thiền rất lâu trên thiền đường, ngồi 7, 8 hay 10 tiếng, chánh niệm rất liên tục. Nhưng khi bạn mở mắt ra, nếu không giữ chánh niệm trong cái nhìn thì bao nhiêu công phu trong mấy giờ ngồi thiền mất tiêu hết. Là bởi vì nhiều sư tịnh pháp nói rằng là tụi tôi, các sư ở trên lầu, ngồi thiền đó nó 7, 8 tiếng, đi xuống cái tàu lần dưới để đi ra ngoài, đi về phòng. Thì tầng dưới là quý cố, mở mắt ra chớp chớp nhán nhán nhìn lát cái mất chánh niệm hết. Cái sắc nó kéo đi hết trơn. Ham giòn, ham ngon là cái chuyện lúc lúc. Bao nhiêu công phu trên nó xuống đây là zero. Chị thấy ta cười cái là thôi. Ông kia ông nói. Ông nói bên mặt ai đó. Hôm qua ông tập rồi ông nói. Sư nói chúng tôi rằng mỗi lần mà đi uống nước. Tới cái giờ mà gọi break time. Họ cho uống nước juice, nước này, nước kia là vậy đó. Đó. Thì tất cả tăng và đi đều đi xuống. Và trên thằng đường xuống. Bên kia quý cô tới là đứng chung với nhau đó uống. Đó. Thì lúc đó là cái lúc mà nghĩa là eye contact rất là dữ đó nè. Thì ông thiền sư, ông nói rằng là nhớ, phải nhớ duy trì chánh niệm đó, cẩn thận đấy. Thế còn hệ mà mình mới tu đó rồi mình xuống đây rồi mình dòm qua dòm lại, dòm tới dòm lui cái là coi chừng là mất hết chánh niệm là thế nào, là bao nhiêu công phu là mất hết. Cái ông kia ông nói, ông report nói, tôi đi xuống thiền đường tôi rất là chánh niệm. Tôi uống nước tôi cũng rất là chánh niệm. Rồi tôi nhìn mấy cô tôi cũng rất là chánh niệm. Tất cả đều tốt hết. Chỉ có tới một lúc mà tôi nhìn cái cô kia, cô cười lại, là tôi rất là gì luôn. It's okay. Bởi vì tôi mới nhìn bà cái cả cười của tôi là tôi rất tay, rất chuyên lời. Thấy không? Dễ sợ, khúc khiếp. Cho tâm ái, ghê gớm cho
phải chơi. Vậy ta phải cấm cười.
Cấm
như vậy, sau khi bỗng trả lời rồi thì cô sư này nói tiếp. Như vậy, theo chỗ con hiểu, tu tập trong thiền viện dù có nghiêm túc bao nhiêu, lúc trở về đời sống hàng ngày cũng gặp khó khăn để duy trì chánh niệm. Thầy cũng nhấn mạnh là tu trong sinh hoạt hàng ngày tốt hơn. Vậy thưa thầy, tốt nhất là hành giả nên bắt đầu tập ở nhà đi rồi tới thiền viện sau phải không? Hay đừng có cần thiền viện nữa. Bây giờ ông nói rằng tập trong sinh hoạt hàng ngày này, ăn uống, tắm rửa, giao tiếp, nói chuyện với người này người kia, mình phải duy trì chánh niệm. Là cái đó là cái tốt. Mà gì đây, còn tu mà có dù nghiêm túc ở trong cái thiền đường bao nhiêu mà đi về nhà mà không có duy trì chánh niệm thì nó mất hết. Vậy thì tốt nhất là các sư là trước khi mà vô chùa phải tu ở nhà trước. Thật ra không phải tự nhiên mà bạn có thể tu trong sinh hoạt hàng ngày được đâu. Nó đòi hỏi một số kinh nghiệm tu tập trước đó, và thiền viện là môi trường khá tốt giúp cho hành giả có đầy đủ thông tin và sự tập luyện trước khi bạn đem nó áp dụng trong đời sống thường nhật. Như vậy thì không phải là chỉ tu ở trong thiền viện mà phải tu ở ngoài, mà không phải chỉ tu ở ngoài không thôi mà phải tu trong cả hai cái. Đó thì ông nói cái cuộc tu niệm của tôi là như vậy. Tôi không có thì giờ tôi tới chùa để tu tập như các bạn. Nhiều lắm chỉ được một buổi chiều chủ nhật hay là đôi khi một ngày thứ bảy là vậy đó. Rồi tôi giao cái chợ của tôi ra cái quán của tôi cho người khác, rồi tôi tới chùa tôi gặp hòa thượng, rồi tôi tập là trong thời gian tôi lấy đầy đủ instruction để tôi điều trở về. Thành ra cái sự thực tập của tôi lấy nhiều là ngoài đời nhiều hơn là trong thiền viện. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là tôi không có ở trong thiền viện. Tôi cũng tới, tôi cũng gặp thiền sư và tôi cũng đã discussion với các ngài. Thiền viện là môi trường tốt giúp chúng ta tập luyện rồi đem ra áp dụng trong đời sống thường nhật. Tuy nhiên chúng ta cần nhớ là thời Phật còn tại thế có trung tâm thiền đâu. Bạn có nghe có một trung tâm thiền nào trong thời kỳ Đức Phật còn tại thế không? Nhất là ngay cả khi mà ngày trước cái bài pháp tứ niệm xứ cho người dân Kuru, ở tại Kuru cũng không có thiền viện. Hành giả đến thính pháp lắng nghe những gì Phật dạy rồi về nhà tập luyện và đắc đạo quả. Rất nhiều vị đắc đạo quả. Chỉ có một cách duy nhất để trả lời một cách chính xác câu hỏi này, đó là hãy quan sát hai người hành giả tu tập miên mật, thực sự miên mật đó nghe và nghiêm túc. Một là tập trong thiền viện và người kia thì tập trong đời sống hàng ngày, rồi kiểm tra sự tiến bộ của họ mới nói một cách chính xác được. Đó, bây giờ nó trở thành là một cái investigation này. Chắc không có thể mà nói một cách chắc chắn là tu chỗ này chỗ khác, nhưng mà người tập ngoài đời có thể tâm họ khổ, không an ổn vì phải va chạm, đối đầu thường trực với nghịch cảnh. Hành giả tập trong thiền viện thì dễ có định tâm, tâm lắng xuống và tâm rất là mau yên ổn. Người tập ở ngoài không có được điều kiện này, nhưng nếu có sự chuyển hóa nội tâm, bớt phiền não, thì cái sự thay đổi này là một sự thay đổi thật sự đấy. Và vì người này đã tu tập thật, còn đối với người quen tập trong thiền viện thì tôi nghĩ tôi không chắc cho lắm. Ông nói bây giờ bạn muốn trả lời cho chính xác thì bạn investigate hai người khác nhau. Hai người nào cũng tu đàng hoàng hết trơn, họ ở trong thiền viện họ cũng tu rất là miên mật, ở ngoài đời họ cũng tu rất là miên mật, rồi mình trả lời câu hỏi. Nhưng mà ông nói rằng cái người mà tu mà ngoài chợ là cái người đó cái tâm nó khổ lắm, nó không có được yên ổn. Là tại vì sao? Là họ phải va chạm, họ phải đối đầu với rất nhiều nghịch cảnh này. Đó. Còn người hành giả tập trong thiền viện thì dễ có định tâm, tâm lắng xuống, tâm rất là mau yên. Người tập ở ngoài không có được điều này, nhưng nếu thật sự có sự thay đổi trong nội tâm của họ thì cái sự thay đổi này mới thật sự. Còn đối với người quen tập trong thiền viện thì tôi không chắc cho lắm. Lý do là vì người thứ hai không biết hoặc biết rất ít, không va chạm, không đối đầu với nhiều khó khăn nghịch cảnh của đời sống hàng ngày. Không khí thiền viện yên tĩnh hơn, bình yên hơn, cuộc sống xáo trộn trong đời thường. Hành giả tập ngoài đời thường phải đối đầu thường xuyên với những bận rộn, đấu tranh thường trực, những tình huống xảy ra rất nhanh, dồn dập và chúng ta khó duy trì chánh niệm. Nhưng họ chịu khó tập luyện, không nản chí và bỏ cuộc, để rồi học và hiểu và thay đổi. Đây là phải một sự chuyển hóa thật sự. Ông nói đây là ông nói từ kinh nghiệm cá nhân của ông không? Ông nói cái chợ của tôi là một cái môi trường là ghê không? Toàn là cái tụi cái bằng đá cá lâm dưa, tụi là cái bằng đầu trộm đuôi cướp không, ăn cắp ăn trộm đi điếm đủ thứ chuyện. Phải sống trong cái môi trường, phải tu tập trong cái môi trường đó, phải duy trì chánh niệm. Còn không thôi là gây gỗ suốt ngày, đánh nhau suốt ngày, kiếm chuyện suốt ngày. Thì ông nói tôi bởi vì nếu mà tôi không tu là tôi depressed. Trước khi mà tôi tu là tôi depressed rất là nặng. Ông bắt đầu ông thấy mấy cái illusion rồi đó, thấy mấy ảo giác tới rồi đấy. Và thường nói bây giờ con đi ra chợ là con phải tu, còn mà tình đàn này mà tiếp tục nữa là mày depressed luôn, là mày bỏ hết rồi. Thì ông nói tôi không có cái choice nữa, tôi phải tu à. Nhưng mà trước đó thì ông có kể là có một lần đó ông đi theo hòa thượng đi vô trong rừng đó. Mà bữa đó thì ông chưa xuất gia, ông còn cư sĩ. Hòa thượng nói đi theo tôi, đi làm theo làm cho thì giả cho sư đi, thì giả là người đi theo bưng nước bưng nôi gì vậy đó. Ông nói chứ không, con không tu đâu, con muốn hành thiền. Ông nhất định ông từ chối. Ông Hòa thượng nói tôi đâu có kêu chú đi tu mà, tôi kêu chú vô chú làm thì giả cho tôi, chú muốn vô chú muốn ăn uống, chú muốn ngủ, chú muốn đọc sách, chú muốn làm gì làm. Ông giải thích về cái chị Sangvega đó, Sangvega là cái khẩn cấp tu niệm á. Rồi kê ông nói bữa đó là thôi chú đi theo hòa thượng à, ông kêu tôi đi thì đi. Tôi nói trước, tôi nói với ngài tôi con đi vô, con giúp ngài vậy thôi, con bưng nước bưng đồ non ngài cực thuốc men được, muốn làm gì thì con giúp ngài thôi. Cái ông đi vô trong rừng với ngài. Thì ông nói khi mà cái chuyến đi đó tôi không ngờ đó là cái chuyến đi mà nó quyết định cái đời tu niệm của tôi, mà tôi không biết. Mặc dù tôi đi với cái tâm là khó chịu, bực bội, bức xúc này là thôi, ông thầy cũng nói mình phải đi chứ mình cũng không thể từ chối được. Hòa thượng là rất là lớn, bị ba ông là đi theo hòa thượng mà. Ông biết hòa thượng mà từ lúc nhỏ là ông nói đôi khi tôi ngồi tôi chơi tôi dập cái giò vậy này, hắc hắc cái giò đó. Hòa thượng nói dập cái giò nhớ gì chánh niệm. Thì cái tuổi mà ngồi mà vừa ngồi mà lắc cái chân vậy thì quý vị nhỏ biết là bao nhiêu phải vậy không? Cái bữa đó ông đi theo hòa thượng vô thì ông ngay. Cái hòa thượng nói thôi bây giờ đó mà gì đây, ngồi ngoài này chơi rồi hòa thượng mới tới, hòa thượng mệt quá thì ông ngồi ông dòm cái rừng. nó nhìn từ phía bên này tới phía bên qua, ông đòn quanh quốc như thế này. Ông nói cứ mỗi lần mà cái mắt tôi mà đi tới ở đâu á, thì con mắt thì thấy cấm rừng, mà tâm của tôi nó suy nghĩ. Mình lớn lên mình làm cái gì? Mình sinh hoạt ra sao? Mình làm bao nhiêu chuyện tội? Mình chỉ ke ma túy, đi điếm cờ bạc, làm bao nhiêu tội? Cái gì mà tôi làm cho mẹ tôi khóc bao nhiêu? Tự nhiên là cả một cái khúc phim nó quay. Tôi càng nhìn bao nhiêu là khúc phim nó quay. Tới cái cuối cùng á, là tôi bắt đầu thấy lửa. Tôi nói nếu mà tôi chết, tôi xuống địa ngục 100% chắc chắn như vậy. Ông nói có chừng 5-10 phút à. Tự nhiên tôi ngồi như này. Đó. Dòm dòm thấy nguyên cả cái phim cuộc đời mình nó xảy ra. Rồi nó end up bằng là thấy toàn lửa và đau khổ không à. Thì ông nói rồi. Mình không tu là mình sẽ chết. Mình không tu là mình sẽ xuống địa ngục. Thì ông nói tự nhiên bữa đó là. Thôi, nghĩa là tưởng là đi tới với hòa thượng mà để đi chơi không là bữa đó là tôi hành thiền. Tôi thực tập rất là tích cực. Thì có một bữa. Hòa thượng nói rằng là đi ra ngoài cái giếng lấy nước để mà đem vô mà đổ trong nhà xí, nhà vệ sinh cho hòa thượng. Thì cái giếng nó có cái cây tre, họ thả xuống trên này nó có cái đồ để kéo lên đó. Nhưng mà ông này á, khi mà ông làm như vậy thì ông thấy lâu quá thì ông mới phù cái bình ông kéo nữa đó. Thì cái phía sau này nó dập xuống, nó đè lên rồi mà ông còn cầm tay kéo. Thì ông nói cái xô nước rất là lớn, mà khi mà tôi kéo lên tới là tôi tính là đổ nó luôn, thì tôi thấy có một người đứng bên cạnh tôi. Mà ông này sao mà ở đâu mà lạ quá, mà bự to con mà đếp thui à. Cái ông dòm tôi, cái tôi hỏi ông muốn cái gì. Cái nói chị nói tôi muốn nước. Ông nói tôi đưa nguyên cái xô cho nó uống một hơi hết. Mình tưởng tượng cái xô ông nó bự to vậy này, húp xong bỏ đi, đi lắc dòm đi đâu mất tiêu. Hoại không có ai biết ông này đâu. Mà ông nói bữa đó trời ơi, tôi là đeo cả rau, soạn, tôi giàu có mà tôi làm ăn mà. Tiền túng cả túi. Nó chỉ cần mà nó rút tay tôi, nó lấy, nó đánh xong, nó đập tôi, nó xô tôi một cái là tôi chết mất tiêu ngay tại. Tôi ngồi trên miệng giếng mà. Ôi ông nói trời đất ơi, cái chết nó tới trong giấy nháy mắt. Tôi khi mà tôi suy nghĩ lại rồi, tôi hoại người ta nói không có cái thằng này, không có cái thằng nào đây mà trong cái làng này hết. Là tôi biết rồi. Nó chỉ cần đạp tôi xuống, nó chỉ lấy tiền bạc của tôi trong túi, nó nhận xoàng rồi đồng hồn rồi tôi lấy đạp tôi xuống là tôi chết. Hai lần. Tới lần thứ ba nữa, ngày mai hòa thượng về tối này không biết có chuyện gì xảy ra đó. Phải con qua bên kia kiếm cho sườn ít thuốc, đi qua bên chỗ phía mấy cô đó. Thì ông nói cái chỗ mà từ hòa thượng mà đi qua mấy cô là tôi đi hoài cái chỗ đó, tôi đâu có lạ lùng cái gì đâu. Hòa thượng kêu tôi qua xin thuốc, xin cừm, xin đồ gì đó. Ông nói tôi đi qua là cái đường đó tôi quen thuộc quá, tôi cầm đèn pin trong tay mà tôi cứ đi sân tôi. Mà tới đó một lúc tự nhiên nó cứ bắt thúc tôi là bật cái đèn pin. Tôi bật lên một cái là tôi thấy cách tôi khoảng chừng thước rưỡi, một con rắn hổ đứng rồi. Tôi chỉ cần là few step nữa là nó đốt tôi rồi. Hai chuyện, ba chuyện nó xảy ra trong cái đêm. Tôi thôi, nhất định trước này về tôi phải tu. Sau này hòa thượng nói mấy cái đó là sang vi gá, tức là những cái trong cuộc đời của mình sau khi mình tạo một cái công đức như thế nào rồi tới một lúc nào đó nó chớp vào trong người mình không tu mình sẽ chết. Nó nhắc mình khủng khiếp vậy đấy. Một cái dạng là tuệ giác đấy. Thì ông nói lúc bây giờ là tôi về là tôi đổi đời, tôi không có muốn buôn bán làm ăn nữa. Tôi bắt đầu tôi tu niệm, tôi ra ngoài chợ tôi ông nói là tôi đối đầu rất khổ. Ông nói vậy đấy. Lúc bây giờ tôi khi mà tôi khổ khủng khiếp. Khi mà tôi sống theo phiền não là tôi thấy khỏe lắm. Vì mình làm theo như tất cả mọi người, thấy không? Người ta đi chơi, mình đi chơi, người ta uống rượu, mình uống rượu, người ta cờ bạc, người ta đi điếm, mình làm theo à? Mà bây giờ cái gì cũng không có trơn, trời ơi, nó chọc, nó ghẹo tôi. Và ông nói, cái lý do mà tôi thiền mà nhìn bằng kinh mắt nhìn là tôi rất là dọa là tại vì hệ mà tôi nhắm mắt lại nó phá tôi à? Thành ra tôi cũng ngồi, tôi nhìn hoài mà tôi chánh niệm, thành ra nó tự tôi thức, cho mà thiệt ra là tôi đang hành thiền đó. Chứ còn hệ mà tôi mà ngồi trong quán tôi mà tôi nhắm mắt lại nó tới thế nào nó gõ đầu tôi à? Bị mấy thằng bán ngồi chỗ nó kỳ cục lắm, bạn bè đó. Thì ông nói cả một cái đời mà khi mà tới lúc rồi đó, ông nói lúc đó là tôi là giống như một cái con chuột mà bị giam quá lâu vào trong cái lòng rồi. Thì bây giờ đó khi mà tôi tu bắt đầu mà hòa thượng mà dạy tôi mà tôi tu mà tôi thấy bắt đầu tâm tôi nó yên ổn thì tôi có cảm tưởng giống như là cái con chuột đó, nó cắn được một lỗ mà nó thấy cái lỗ này là có hy vọng thoát ra là nó sẽ cắn. Lúc bây giờ là tôi con chuột là tôi gầm cho đến chừng nào mà cái đầu tôi có thể tung ra và tôi thoát được luôn. Bởi vì sau cái thần đó là tôi tu rất là tích cực và tôi thấy cái sự tiến bộ nó tới. Tôi bớt depressed, tâm tôi suy nghĩ bớt negative và tôi thấy là tôi cái thái độ tôi bắt đầu nó càng ngày nó càng có cái cách là cải thiện. Ông nói lúc bây giờ là tôi thắng, nhất định là phải đi ra khỏi chỗ này. vì đau khổ quá chịu không.
Sư giảng lại dùm cho cái chỗ mà sư kêu là cái Vegas gì
đó. San Vega.
San Vega.
San Vega là cái gọi là cấp tu niệm. Urgency, tiếng Mỹ gọi là urgency. Tự nhiên nó nổi trong tâm của anh về. Rất là nhiều cái biến cố nó xảy ra làm cho anh nghĩ rằng anh phải tu niệm. Anh không thể dễ vui được nữa.
Thưa sư, như vậy mà có thể mình tu tâm, tu tại nhà hay có cần phải vào chùa?
Nhưng mà theo lời của ông dạy là cô phải có một cái sự thực tập cái đã, cô mới về nhà tập được. Chứ không phải là tự động mới về nhà mà tập được đâu.
Là không thì cũng đi chùa nhưng mà không cần phải xuất gia, con nghĩa này là không cần.
À, ồ dạ không, đó, có nói chuyện xuất gia đó.
Thì
dạ.
Như vậy là ông không có cần phải xuất gia.
À, ông trong là ông cư sĩ mà.
Tu sửa mình thôi.
Ông cư sĩ dạ. Mà, dạ. Bây giờ ông nói, tôi không bao giờ khuyên ai xuất gia hết á. Ông nói vậy. Người ta không hiểu cái đời sống ở trong chùa, do đó người ta tưởng ra trong chùa tất cả mọi người đều holy, đều thánh thiện hết. Họ vô tới đây họ mới thấy. Trong chùa là cả một cái message trong đó, chứ không chơi. Thành ra bây giờ đó, ông nói, khi mà tôi mà đi xuất gia là tôi đã biết hành thiền rồi, và tôi nói cái mục đích của sự xuất gia này để hỗ trợ cho cái sự thiền tập của tôi. Vì vậy tôi hô hát đi, tôi đi, không sao hết. Ai trong chùa làm cái gì tôi không thành vấn đề đối với tôi. Họ xấu, họ tốt, họ tu không tu, cái chuyện của họ tôi không, tôi biết rất rõ cái con đường tôi phải đi. Thành ra tôi không có lý tới nữa. Nhưng mà cái vấn đề là ông thầy của tôi, ông cho tôi tu, nặng bắt tôi phải là đứng ra mà giúp cho bà con, cho trình pháp dạy đạo cho người ta. Thì lúc bây giờ tôi phải chuyển hướng, tôi tu trong cái sự dạy luôn. Ông nói mình hãy tu cho có trí tuệ đi, trí tuệ sẽ soi sáng cho mình. Trong bất cứ hoàn cảnh nào mình cũng có thể xoay sở được cái trên. Xuất gia tại gia không có thành vấn đề.
Cái samgas như sư nói cái đó là cái cảnh của tâm đó mà chỉ có người đó thấy thôi.
Chỉ có người đó thấy chứ làm sao ai thấy được một cái dạng tuệ giác mà. Cái knowledge.
Mỗi người tự sư nó không có không rắn gì hết mọi người đó.
Không, cũng có, nhưng mà tự nhiên có những cái chuyện nó xảy ra gì, cái duyên nó tới.
Cái duyên nó tới làm cho mình phải đi tu.
Cái duyên nó tới tự nhiên nó đổi mình vậy à. Thì trước giờ mình lăng xăng, mình đi chơi rồi, rồi đi. Không, bây giờ mình lấy cái sự tu làm quan trọng. Bởi vì hệ một lần mà mình nghĩ tới cái San Vega thì trong này nó thúc. Mẹ ông tu là mẹ sẽ chết rồi này. Bởi ông thấy, ông dòm thấy cái cảnh đó rồi mà. Cả cuộc khúc phim, cả cuộc đời của ông tự nhiên nó hiện lại cho ông. Và ông thấy rất là rõ, mà nếu như ông không tu là ông sẽ... Rồi người ta hỏi, chỉ bây giờ làm sao cho cái San Vega nó phát khởi? Thì ông nói mình phải tu chứ không biết làm sao. Chứ tôi có làm cái gì đâu. Lúc đó tôi làm cái gì là tôi rửa chè ma túy, tôi xì cái ma túy, tôi làm toàn cái chuyện tâm bay không à. Nhưng mà giờ những cái ba là mật đâu trong kiếp trước rồi. Do đó tôi mới được cơ hội gặp Ngài Hòa Thượng mới rủ tôi đi. Thì đây là một cái nhân duyên này, chứ tôi cũng không muốn đi đâu, tôi kể cho quý vị tôi đâu có muốn. Tôi cực chẳng đạ tôi mới đi theo ông Hòa Thượng, chứ tôi đâu có muốn đâu. Và không ngờ cái đó lại là cái duyên rất là lớn để đưa tôi vào cái con đường đạo đạo. Tuy nhiên cũng cần phải nói thêm, nếu là một người tu tập trong thiền viện, tu miên mật và đạt được trí tuệ thực sự, tuy nhiên cũng cần phải nói thêm là một người tu tập trong thiền viện, họ tu cho thật miên mật đi, họ cũng có trí tuệ như thường. Nhưng mà tôi lại nghĩ rằng là tôi nói từ cái kinh nghiệm cá nhân, tôi đoán vậy đó, ông nói từ cái kinh nghiệm cá nhân của ông, là những cái người mà ra mà tu ở ngoài đó, họ face rất là nhiều difficulty. Bởi vì thử thách nhiều thứ nó tới. Đừng có nói chi mình ra ngoài cái chợ này, mình ở trong nhà đây này. Mình sinh hoạt với những người trong nhà cũng có nhiều cái phiền não chứ phải chơi này, thấy không? Mình lơ mơ một cái là xung đột nó sẽ ra ra. Họ có thể sử dụng trí tuệ này để sống bình an giữa đời thường. Trí tuệ thực sự có được ở trong hay ngoài thiền viện đều giống nhau cả. Vấn đề là bạn tu trong thiền viện bạn có trí tuệ không này? Nếu bạn tu trong thiền viện mà bạn có trí tuệ, bạn thì chắc chắn là bạn sẽ đem cái trí tuệ này áp dụng trong đời sống hàng ngày. Cái chuyện là một cái chuyện tự nhiên à. Cũng giống như khi mà mình đã tu tập một cách miên mật ở trong thiền viện mà mình thấy cái sự lợi lạc của chánh niệm thì mình đi ra ngoài mình cũng cố gắng mình làm. Có phải vậy không? Tại vì mình chưa thật sự là mình thấy cái sự lợi lạc cái đó mình không muốn làm thôi. Một người có trí tuệ sống ở đâu tâm họ đều có sự bình yên vắng lặng cả. Nếu tôi nói quá nhiều khen ngợi sự tu tập trong đời thường, các sư các ni sẽ xả y để ra ngoài tu tập cho có trí tuệ. Ra ngoài phiền nào dập chịu không nổi, lập gia đình đi túc lốt hết trơn. Thưa thiền sư, có những vị mà tu hành suốt đời như Hòa Thượng Mahasi, Tăng Pulu, Sri U Min hay Ngài Achan Cha, các ngài cũng thành công trong pháp hành, các ngài có tập ngoài chợ đâu, và để lại một gương sáng cho hậu thế. Ông nói trời ơi, cái chùa là cái chợ của Ngài Achan Cha đó. Ngài Achan Cha viết trong sách nói rằng khi mà tôi tiếp khách là tôi học rất là nhiều. Cả một cái barrel chứ không phải chơi rồi. Ngài Hòa Thượng Sú Min, Ngài Ma Si, Ngài là họ tới nườm nượp. Tới ngày, tới đêm, không bao giờ dứt hết trơn. Ông nói, cái đó là cái chờ của các ngài đó. Tâm mà không yên ổn là sẽ chết. Trong cuốn Chánh Niệm Thôi Chưa Đủ, câu 29 có nói rằng, dù đã từng làm bao nhiêu điều bất thiện, ác trong quá khứ, trí tuệ vẫn có thể giải thoát bạn ngay trong kiếp sống này. Xin Thầy giải thích cho chúng tôi hiểu câu này muốn nói cái gì. Trong cái, ông có một cuốn sách gọi là gì, Chánh Niệm Thôi Chưa Đủ. Thì phía sau đó, phần sau cùng đó, để đọc và suy ngẫm cái câu cho câu số 99. Dù đã từng làm bao nhiêu việc bất thiện, nghĩa là trong quá khứ bạn làm bao nhiêu chuyện ác cũng thành vấn đề, trí tuệ vẫn có thể giải thoát bạn ngay trong kiếp sống này. Xin Thầy giải thích câu này. Đã lời điều này theo tôi quá rõ, chữ giải thoát là giải thoát khỏi phiền não. Có giải thoát hoàn toàn không? Hoặc là nữa. Đã lời tùy theo trí tuệ mà người hành thiền có được, có trí tuệ là có được sự giải thoát. Trí tuệ này có thể là đào quả hay các tầng thiền minh sát. Giải thoát cũng có hiệu là thoát khỏi sanh tử luân hồi nữa. Tùy theo trí tuệ mà người hành thiền có được, có trí tuệ là có được sự giải thoát. Thế mà bạn đã có trí tuệ, thế nào là bạn cũng sẽ có sự giải thoát cả. Vì khi mà bạn có trí tuệ thì bạn hiểu đâu là vấn đề, đâu là khó khăn này, bây giờ không? Đâu là rắm rối này, đâu là phiền não, tại sao mà phiền não tới này? Thì ông nói rằng ở cấp độ nào phải có trí tuệ là bắt đầu bạn có sự giải thoát. Trí tuệ này có thể là đào quả, hoặc giả là các tầng thiền minh sát. Giải thoát cũng có nghĩa là bạn ra khỏi sanh tử luân hồi. Thưa thiền sư, giải thoát trong kiếp này áp dụng cho những người đã tích lũy nhiều ba la mật trước đó, nay bỏ ác tu thiện, gần gũi thiền trí thức nên có thể giải thoát ngay, hay chỉ là một công thức áp dụng cho bất cứ ai dù chưa tích lũy được ba la mật nào, một khi đã bỏ ác làm lành, phát huy trí tuệ cũng giải thoát được ngay trong kiếp này? Ông nói giải thoát trong kiếp này nghĩa là sao? Ông sư đã ôm hỏi trở lại. Cái này là áp dụng cho những người mà đã tu nhiều hoặc có ba la mật phải không? Hay là bất cứ ai? Cho bất cứ ai dù chưa một cái tích lũy một cái ba la mật nào hết, một khi đã bỏ ác làm lành và cố gắng tu để phát triển trí tuệ cũng giải thoát được ngay trong kiếp này. Trả lời áp dụng cho tất cả. Không giải thoát kiếp này thì kiếp tới hay tới kiếp tới nữa. Tại sao mà phải giải thoát trong kiếp này? Cái chữ ta nói trong kiếp này là ta chỉ nói cho mình để mình encouragement thôi. Chắc khi mà mình đã tu và đã có trí tuệ rồi thì mình thấy cái hướng của đi mình rất là rõ. Và lúc đó ông nói, cái time mà nó chỉ là just the time. Cái thời gian không thành vấn đề nữa. Bạn hiểu con đường đi rồi đó. Thì doesn't matter, nó take bao nhiêu lâu mình cũng đi hết rồi. Phải vậy không? Không còn vấn đề nữa. Vấn đề là bạn có thể đi đúng đường không nè. Nếu bạn là người tam nhân, tức là mình sinh ra với một cái tâm rất là tốt đó, thì có thể sẽ đắc đạo quả trong kiếp này. Nếu tu niệm thật sự, khi được trí tuệ hướng dẫn hỗ trợ thì chắc chắn bạn sẽ giải thoát bất cứ lúc nào. Kiếp này nếu chưa xong, mình sẽ hoàn tất trong kiếp tới, trong kiếp tới và trong kiếp tới nữa. Kiếp nào không phải là điều quan trọng. Khi nhân đã đủ thì trổ, nó quả sẽ trổ. Nếu bạn chết hôm nay, bạn sẽ làm chư thiên ngay, thì hôm nay hoặc ngày mai có thể là kiếp tới. Nếu vị thiên nhân này tiếp tục tu, sẽ đắc đạo quả. Ông nói chỉ thời gian là cái có mình đặc địa cho thôi. Kiếp này, kiếp sau là đặc địa thôi. Bạn chết ngay thì bây giờ mà bạn tu niệm thì bạn trở thành một vị thiên nhân, một vị trời, họ sẽ tiếp tục tu niệm nữa. Như vậy đâu có phải đợi 100 năm nữa phải không? Kiếp này kiếp tới là đi tới tức thì là liền. Khi thầy nói áp dụng cho tất cả nghĩa là ba la mật cũng có hay không có cũng được cái sao này? Bởi vì theo tôi hiểu là phải có ba la mật á. Bởi vì ông này ông vướng vào cái chuyện trong cái này. Ông dính vào trong chuyện trong cái này, ông cứ nghĩ là ba la mật phải đủ thì trong kiếp này mới giải thoát. Thiền sư trả lời không phải cần ba la mật, cũng có ba la mật chứ, nhưng điều tốt điều thiện mình làm hôm nay là ba la mật cho ngày mai rồi, chứ mình đòi cái gì nữa. Không có ba la mật thì phẩm chất của tâm không thể nào tốt hơn, thánh thiện hơn, thì làm sao mình giải thoát khỏi phiền não trong cái kiếp này đây. Khi bạn làm hay tích lũy nhiều thiện nghiệp, tâm càng lúc càng bớt ô nhiễm, mình có đó gọi là ba la mật, là bây giờ mình làm đây này. Ông này ông hiểu chỉ ba la mật phải quá khứ, mà ông thiền sư thì ông nói ba la mật bây giờ này. Mình tích lũy từng khi từng chút, mình làm điều thiện, tâm mình nó tốt dần thì nó bắt đầu nó hướng ra. Nó bắt đầu nó có cái hướng đi rõ ràng. Và khi mà nó đã có hướng đi rõ ràng thì chắc chắn mình sẽ giải thoát. Ngược lại, khi bạn làm thật nhiều ác nghiệp thì trở thành thói quen. Ba la mật là quả của thiện nghiệp đã tạo trong quá khứ và trong hiện tại nữa. Khi làm một việc thiện ngay bây giờ rồi hưởng quả tức thì điều này không có gì chắc chắn cả. Ông nói khi mình làm một việc thiện ngay bây giờ rồi để hưởng quả tức thì theo ý của con không có gì chắc chắn hết. Ví dụ ông Trần Thủy trả lời, khi bạn duy trì chánh niệm một cách miên mật, chánh niệm có trớn để thành tự động hay tự nhiên, đó là ba la mật. Trớn của chánh niệm cho thấy ba la mật đã được tích lũy từ trước. Ngay cả cái chuyện mà mình hành thiền không thôi đó, mà mình duy trì được chánh niệm và cứ tiếp tục làm hoài cho có trớn, thì ông nói cái đó là ba la mật đấy. tâm sanh khởi và hoại diệt, nhưng cũng để lại những phẩm tính cho tâm kế và nối tiếp hoài như vậy. Do đó mới gọi là ba la mật. Hệ thiền nghiệp làm hoài là ba la mật, còn mà ác nghiệp làm hoài thì gọi là thói quen xấu. Thưa thiền sư, con còn chưa hiểu cái câu 99 này mang hai ý hoàn toàn nghịch nhau. Một ý nói cho dù bạn có làm bao nhiêu tội lỗi trong quá khứ, trí tuệ tức là ý thứ hai vẫn có thể giải thoát bạn ngay trong kiếp này. Làm thế nào mà tu ngay trong đời này lại có khả năng xóa bỏ những ác nghiệp đã làm, tạo tác trong quá khứ? Lâu trí tuệ có khả năng giúp mình làm liều trí tuệ có khả năng giúp mình xóa bỏ, tiêu trừ các ác nghiệp đã tạo trước hay sao? Trả lời dĩ nhiên là có thể, vì đó là bản chất của trí tuệ. Si và trí tuệ có bản chất ngược lại nhau. Tất cả các ác pháp được dẫn đầu bằng tâm si, và tất cả các thiền pháp là do thiền tâm thì được trí tuệ hướng dẫn. Tâm si đưa đến tà kiến, hiểu sai lầm không đúng. Một khi trí tuệ có mặt, tức là chánh kiến, thì tà kiến sẽ được xua tan. Trí tuệ là ánh sáng, si mê là bóng tối. Khi ánh sáng xuất hiện thì bóng tối phải mất, không cần xóa bỏ, không cần tiêu trừ gì hết. Ông nói bây giờ mình tu, bây giờ là mình đang tà ba la mật này. Và cái quả của cái sự mà tu niệm bây giờ là làm cho mình càng lúc là càng bớt phiền não. Mà hễ mà càng bớt phiền não là có trí tuệ, thì cái này đó, nó sẽ hướng mình đi về cái ngã giải thoát đấy. Và ông nói thời gian là thời gian thôi, không thành vấn đề. Người ta nói chỉ trong kiếp này để mà người ta hướng dẫn, người ta khuyến khích mình vậy thôi. Bây giờ mình có làm bao nhiêu cái chuyện xấu xa trong quá khứ, bây giờ từ phút giờ phút này mình bỏ gươm xuống và mình tiếp tục tu, thì ông nói mình cũng có cơ hội giải thoát như thường. Làm sao dứt được, xóa được quá khứ tội lỗi, con vẫn chưa có hiểu một cách nhanh chóng như thế. Trừ trường hợp thiền sư ra thôi, còn những người thường mà đã tạo quá nhiều ác nghiệp rồi, bây giờ tu lại giải thoát ngay trong kiếp này, điều này xem ra vô cùng gay go đấy. Hành giả nghĩ sao về ngài vô não, hay một vị tể tướng vừa mê gái lại vừa say rượu, vậy mà chỉ khi thấy một cô vũ nữ mà mình say mê chết thình lình, ông này quá đau khổ. Nghe Phật thuyết, ông đắc đạo quả. Một người ăn chơi trác táng như ông quan này, tâm hồn đau khổ kiệt quệ mà chỉ nghe một bài pháp đắc đạo quả, mình phải nghĩ sao đây? Ông này ông không tin, nói rằng bao nhiêu mình làm biết bao nhiêu tội lỗi, mà làm cái sao mà tu mà trí tuệ mà có liền mà được liền mà giải thoát mình. Thật ra ông hiểu cái nghĩa chữ giải thoát là bây giờ đó, hoàn toàn liền đó. Nhưng mà thật ra cái ý của ông thiền sư là nó sẽ đi theo một cái chiều đó của nó, càng lúc một khi một ít trí tuệ nó được để vun bồi rồi đó, thì tới một lúc nào đó nó sẽ đi đưa mình về hướng cái hướng giải thoát, chắc chắn là được như vậy. Rồi nếu mà ba la mật mình hồi trước mà có thì cái này đi rất nhanh, mà không có thì nó sẽ tiếp tục nữa. Không ai mà nói qua chuyện thiền định với ông hết trơn, nhưng mà để ông làm thinh, ông muốn nói thôi. Ông tập thiền định mà tập trả tâm tư mà thấy tờ tướng là đủ biết rồi. Tâm định rất là dữ. Một đêm ông ngủ, ông tập ngủ một đêm có 15-20 phút, nói thấy không? Rồi ông nói, tôi mới thấy rõ ràng là tập thiền định là vậy đó. Khi mà tập thiền định nó lên là mình rất là hăng. Tới cái lúc nào đó mà nó hơi chặt một chút là phiền não nó nhảy vô là rồi bao nhiêu nó tụt lúc hết, chạy hết. Ông nói lại là tôi tập đó, mà ví dụ như tôi bực hòa thường vì cái chuyện chi, hay là tôi có một cái chuyện tim mà tôi không happy á, và tự nhiên cái mai tôi nó trùng xuống là mà không có khuyến khích nữa, là thôi tôi xả đi, tôi đi ra, tôi chỉ cái ma tôi làm được thi chuyện tập bền mà. Đó thì mình, ông lấy cuộc đời của ông rồi, tốt có xấu có. Do đó ông rất là thông cảm cho những người đi tu, ông nói vậy. Ông nói những người đi tu niệm là tôi rất là thông cảm, tôi biết cái cuộc đời tôi khổ vậy lắm. Và tôi cũng không care cái chuyện xuất gia không xuất gia được. Vấn đề làm sao mình tu để mình thay đổi này, nó mới quan trọng. Đời sống xuất gia, có người hỏi ông, bây giờ ông tu đó, mà thì được vậy đó, nhưng mà bữa nào mà ví dụ vì lý do gì mà ông ra đời á, thì ông tin sao? Hỏi tại sao mà ông đi tu, có phải là vì ông chán ngán cái đời sống thế gian phải không? Ông chán ngán cái chuyện đời sống vợ con, ông chán ngán vì cái gánh nặng của gia đình mà cho nó bỏ đi xuất gia. Ông nói không, tôi không có chán ngán gì hết trơn à. Lúc đầu khi mà tôi mới tu là nó unbalanced. Tôi chọn cái đường tu nhiều quá, 3 năm trời tôi không có nói chuyện với vợ tôi được vậy. Nhưng mà từ từ tôi lấy lại cái sự quân bình. Và nhưng mà tới một lúc nào tôi hiểu rằng là cái đường đi của tôi này là như vậy, mà bà xã tôi là như vậy. Này chúng tôi ở rất là gần nhau mà cái tâm của tôi rất là xa. Vợ tôi thì nói chuyện cơm áo gạo tiền, còn tâm của tôi thì cứ hướng về tu niệm, muốn gặp người khác để bàn về vấn đề Phật pháp hành thiền như vậy. Còn bà xã tôi là không. Thì ở rất là gần mà tâm rất là xa. Vì ý về rất gần tâm xa, tôi nghĩ rằng cái con đường tôi là phải như vậy. Do đó tôi mới xin bà xã tôi nói cho anh đi xuất gia giao duyên, mà cho tới bây giờ ông còn chức xe giao duyên đó. Trong đó có thích xa thiệt đâu. Ông nói bà xuất gia giao duyên đi luôn vậy đó.
Mà bây giờ bà xã của sư cũng đã tu niệm rồi.
Ông dạ, ông khi mà bà sau khi mà ông đi tu bà khổ khủng khiếp. Bà khổ khủng khiếp rồi bắt đầu là bà mới ý thức được bà, bây giờ bà bắt đầu bị tu rồi đó. Rồi thằng con còn tu nữa. À không, bà đi tu theo cái nghĩa là bà tập thiền thôi, chứ không phải là bà xuất gia. Nhưng mà bà bây giờ là bà biết đạo, hồi trước là bà chỉ lo làm, lo ăn, lo enjoy không à. Thì lâu lâu cũng đi chùa, cũng làm phước, chút chút vậy đó. Nhưng mà cái chính là phải làm đi cái business cho lên, enjoy, có tiền, có bạc, vậy đó. Rồi bây giờ ông nói rằng là bây giờ bà bớt rồi, bà đổi thay rồi, bà thấy khổ quá. Bà thấy tiền ngồi cả đống đó mà có giải quyết được cái gì đâu. Tâm nó quá đau khổ. Bắt đầu bà mới ve lưu cái chuyện tu hành. Bà bắt đầu bà đi tìm kiếm các vị, bắt đầu hỏi pháp rồi vậy. Bắt đầu biết tu. Thì ông nói, thiệt ra là tôi đi tôi bỏ bà mà cuối cùng tôi cũng tạm nhân duyên cho bà tu này. Chứ đó có phải là, có nhiều người nói thầy sao mà kêu bằng là mà bỏ bà mà đi về rồi tôi thấy tôi không đồng ý rồi vậy. Ông nói, tới lúc đó là cái nhân duyên nó như vậy, mình không đi không được. Vì cái tâm của mình nó hướng về phía trên, đang hướng về phía thượng, nó cứ kêu thúc mình hòa chịu không được, phải đi. Và khi mà đi rồi thì mình hiểu con đường mình chọn là đúng.
Vậy sư khi mà người ta hỏi sư Thích Lan Gia và nếu mà sư hoàn tục thì sao?
Thế mà... ông nói no problem. Ông nói tại sao mà mình đặt vấn đề? Ông nói vậy, tại sao mà bạn phải đặt vấn đề nghĩa là why you ask this question? Layman or monk? Ông nói the same, mình có nhiều problem lắm. Lúc nào mình cũng phải face problem hết trơn chứ đâu phải không đâu. Thì one thing at a time, câu chuyện tới mình giải quyết cái tâm mình cho thiệt yên ổn và mình đừng có mong gì hết. Cái nguyên tắc của ông là câu chuyện tới tôi sẽ giải quyết, tôi không có chạy, tôi không có trốn, nhưng mà tôi không có muốn kết quả liền, nó được như thế nào tôi chấp nhận như vậy, rồi tôi nghĩ làm thế nào cách hơn để mình improve nó, và tôi cũng không hối hả, tôi cũng không có kêu bằng panic cái gì hết trơn. Bởi vì ông nói mình hệ mình càng mất bình tĩnh là cái chuyện mình sẽ càng kiểu là rối rắm trong cái vấn đề giải quyết. Ông nói mình cứ bình tĩnh đi. Nói bây giờ tôi có sợ gì nữa đâu mà tôi không bình tĩnh. Thấy không? Tôi ra đời thì tôi sống cũng bình thường thôi. Cũng đi làm đi lùng thì cũng được. Tôi ba má tôi vợ tôi cũng ba cũng giàu có. Đúng có nghèo nàn gì. Không có thiếu gì vật chất gì hết trơn. Vì vậy đối với tôi khi mà mình đã có trí tuệ, tôi có trí tuệ thì đời sống xuất gia, đời sống tài gia đều giống nhau hết. Ông nói vậy. Cái phẩm chất của tâm nó giống. Thì nó sẽ nhìn cái vấn đề nó rất là rõ ràng. Nó hiểu ở đâu là khó khăn, ở đâu là cái chuyện mình phải làm. Thế là nó giải quyết, có thế thôi. Còn người ta cứ nghĩ rằng đi vô chùa thì yên ổn hơn, cái đó điều đó cũng chưa chắc chắn. Nếu mà mình sống, mình muốn sống cái cuộc đời mình yên ổn rồi mình để yên đó, thì cái tâm mình đã làm biến là nó sẽ không phát triển trí tuệ đâu. Chính mình những cái lúc mình va chạm, mình đối đầu rồi mình biết cách tu niệm, mình khắc phục cái tâm của mình, cái đó mới giỏi này. Thành ra ông nói tôi không có khuyến khích ai đi tu. Nhưng mà khi mà tôi khuyến khích họ hành thiền rồi, mà họ hành thiền, họ đi tu bởi vì họ đã hành thiền và họ thấy cái sự lợi lạc của đời tu. Ông nói ồ cái đó là chắc chắn lắm. Đó là trường hợp của tôi này. Tôi đâu phải đi tu là bởi vì người ta xúi tôi. Người ta xúi tôi cũng đi. Tôi ý thức rằng khi mà đi tu là tôi tạo cơ hội cho tôi để cái thiền tập của tôi nó càng ngày đi lên. Và thật sự là như vậy. Và ông nói rằng là ông thấy là ông nói rất nhiều người ta đời sống cư sĩ mà ta biết tu hành rất là tốt. Còn mấy sư vô chùa cứ lo suốt ngày cứ đi tùng lấy tiền vào túi không sao? Vậy thì mình xuất gia làm chi? Mình quên một điều rằng là mình tại sao mà mình xuất gia nữa. Ông nói vậy, khi mà mình làm cái chuyện đó thì mình quên mình không biết mình xuất gia làm gì. À, nói vấn đề chú tâm. Thưa thiền sư, tôi thấy sao mà cái sự chú tâm vào đề mục của tôi nó còn yếu quá. Câu này hỏi rất là lâu rồi, 2004 ông trả lời. Ít chú tâm vào đề mục đó mà tốt ạ. À? Tôi không muốn hành giả chú tâm quá nhiều vào đối tượng vì đó không phải là ý nghĩa của chữ Samadhi, định, chánh định. Định phải hiểu là trạng thái tâm vắng lặng, yên tĩnh, bình an. Kinh cho ta hình ảnh của một ngọn nến không bị rung một chút nào ở nơi không có gió. Đó là tâm định, chẳng phải chú tâm. Chữ chú tâm nó đòi hỏi chúng ta phải có một sự nỗ lực, phải dùng sức ở trong đó, trong khi định là trạng thái tâm hết sức không dao động và rất là yên. Cá nhân tôi thấy rằng những lúc tôi bị bệnh, tâm tôi rất yên, không chạy lăng xăng như lúc khỏe mạnh. Tâm yên nhưng có sự hay biết, không đờ đẫn như người thiếu sinh lực. Lúc bây giờ tôi phải biết duy trì chánh niệm tinh tấn để điều chỉnh không cho nó quá yên. Có đôi khi có định nhưng tâm không sinh hoạt, không làm việc, không có sự tỉnh thức ghi nhận. Đây cũng là một trạng thái tâm mất quân bình. Tâm yên nhưng luôn luôn phải duy trì chánh niệm. một vị hành giả, một vị thiền sinh hành trình rằng có những thời thiền thấy mệt mỏi quá, chắc là tu không nổi. Nhưng rồi khi vô ngồi thì thấy rất là tốt. Ông trả lời đúng như vậy, vì lúc tinh tấn đã tăng lên để quân bình cái tâm. Lời khuyên của tôi, hãy sống trong hiện tại, đừng có điều khiển hóa tâm mình, đừng có cho mình tâm mình sao bây giờ mệt quá, buồn ngủ quá, ngồi không được, chắc mình ngồi nó sẽ suy nghĩ vâng 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 vâng, đừng có điều khiển hóa. Nó như thế nào mình sống trong hiện tại. Trong diện trình tu niệm, tôi thấy đôi khi ngồi suốt giờ chẳng thấy gì lạ, nhưng khi chuông đồng hồ gõ báo hết giờ, tôi xả ra, tâm thoải mái nhưng vẫn duy trì chánh niệm, thế là tuệ giác khởi sanh. Tuệ giác đến vì tâm tôi thư giãn và duy trì chánh niệm. Nếu dùng sức mạnh để áp đặt chánh niệm, sự hiểu biết sẽ không bao giờ trở lại xảy ra. Nhờ tâm thư giãn, tôi thấy luôn cả diện trình về những gì đang xảy ra. Sự quan sát của một hành giả tương tự như một người nhìn xe qua lại bên đường phố. Nếu bạn nhìn từng chiếc một chạy tới, chạy qua, chạy lại thì tâm nó phải chú ý. Ngược lại, mình đứng lên cao, xa hơn một chút, phóng mắt nhìn quanh một cách tự nhiên. Bây giờ tâm rất thoải mái và thấy nguyên cả dòng xe cộ tới lui, chứ không từng chiếc một. Và đó là cái cách mình quan sát. Và đây là câu chuyện của một nữ hành giả đã trình pháp với tôi. Bà này nói rằng trong khi đang ngồi thiền ở dưới nhà, ngồi tầng dưới, nhà bà tới hai tầng luôn, tầng trên tầng dưới. Trong khi đang ngồi thiền dưới nhà, bà sực nhớ là quên một cái gì đó trên lầu. Có lẽ là nước chưa tắt, hay là lửa trong bếp, hay đèn, rồi chi thế nào đó. Thế là bà đứng phát dậy, chạy lên cầu thang, mở cửa lầu và làm những chuyện cần làm. Bà trình với tôi rằng lúc bây giờ con không làm chậm một chút nào hết. Con chạy ầm ầm lên cầu thang, nhưng mà con theo dõi từ đầu đến cuối. Con biết là tâm con nó suy nghĩ nhớ lại cái gì, rồi tự nhiên bắt đầu tác ý, nó thức con đứng dậy. Đứng dậy con quay mình, con chạy lên cầu thang và con làm tất cả mọi cái con đều theo dõi từ A tới Z. Đây là một chánh niệm liên tục, quý vị có thấy không? Mọi sự xảy ra rất nhanh, nhưng tâm chúng ta ghi nhận không bỏ một cái gì hết. Trong thiền Vipassana, người ta nói đó là sát na định, Kanika Samadhi. Đó là định trên mỗi đề mục, và có nhiều đề mục sanh khởi trong một thời gian rất là ngắn, chứ không phải chỉ có một đối tượng, và chúng ta chú hết tâm vào đó. Chú tâm vào một đối tượng, tôi đã giải thích nhiều lần trong lần trước. Khi chú tâm vào đó, thì hành giả không hiểu được những gì xảy ra trong tâm. Tâm đang nôn nóng muốn biết một cái gì, đang tham hay muốn xua đuổi một cái gì, đó là tâm sân. Tâm đang nôn nóng muốn hiểu một cái gì, mình không thấy. Tâm không thích, muốn xua đuổi cái gì, mình cũng không thấy. Bởi vì mình ham chú tâm mà. Khi quan sát được tâm một cách thuần thục, mình sẽ thấy luôn cả đối tượng trong đó, trong tâm chẳng hạn. Tại sao mà mình không quan sát tâm? Mình sẽ thấy luôn đối tượng. Mà mình bỏ tâm, mình chạy vô đối tượng, thì trong tâm mình nó thế nào, nó phiền nào, nó tham, nó sân, mình không thấy. Vì nó đang muốn một cái gì. Ví dụ nó tâm mong đời, nó đang muốn thấy một cái gì mới, mình không thấy, phải không? Hoặc là tâm nó một cái kinh nghiệm nó không thích, nó muốn xua đuổi, nhưng mình phải duy trì chánh niệm, thì ông nói mấy cái đó là mình bỏ tâm mình rồi, mình quên rằng là cái washing mind lúc bây giờ nó bị ô nhiễm rồi, không còn nguyên thủy nữa. Thì ông nói mình có làm bao nhiêu nữa thì cũng không được cái gì hết rồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa thứ sa thứ sa thứ sa thứ. Bây giờ đọc theo sư hả? Chúng con xin hồi hướng.
Chúng con xin hồi hướng.
Phần công đức tu tập trong mấy ngày qua.
Phần công đức tu tập trong mấy ngày qua.
Đến cho chư thiên và nhân loại. Nhất là chư thiên ngự trong nhà này.
Nhất là chư thiên ngự trong nhà này.
Cầu xin các ngài hoan hỷ thọ nhận.
Cầu xin các ngài hoan hỷ thọ nhận.
Chúng con xin hồi hướng.
Chúng con xin hồi hướng
phần công đức này,
phần công đức này
đến cho các bậc thầy tổ,
đến cho các bậc thầy tổ,
cha mẹ thân bằng quyến thuộc của chúng con,
thân bằng quyến thuộc của chúng con
đã qua vãng hay biết đến nhận lãnh,
hay biết đến nhận lãnh,
rồi đi siêu sanh về nơi nhàn cảnh,
rồi đi siêu sanh về nơi nhàn cảnh,
bằng như đang ở nơi an vui,
bằng như đang ở nơi an vui,
thì sự an vui càng tăng tiến thêm,
thì sự an vui càng tăng tiến thêm.
Chúng con xin hồi hướng,
chúng con xin hồi hướng
phần công đức này,
phần công đức này
đến các bậc thầy tổ,
đến các bậc thầy tổ,
cha mẹ
thân bằng quyến thuộc của chúng con,
còn hiện tiền,
còn hiện tiền,
gia chủ
cùng
các bậc hữu ân,
cùng các bậc hữu ân
đã đóng góp,
trợ giúp cho khóa thiền,
được thành tựu viên mãn. Cầu xin cho tất cả luôn luôn được mọi điều an vui hạnh phúc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, thân tâm thường an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sa du sa du sa du. Lòng từ
trong sạch như gương, không phá ác cảm, không vương tư thù, cố tâm niệm niệm công phu, khi đi khi đứng chuyên tu tham thiền, nằm ngồi mặc niệm thường xuyên, sưu tầm đạo hòa gieo duyên niết bàn. Đó là phương pháp thế gian, đó là hạnh kiểm đưa đàn vô sanh. Thánh nhân ca tụng đang thành, xuôi dòng thánh hưng lữ hành nhậm lưu, vượt lên đến mức thanh ưu, hai thân tuệ nhãn tầm siêu đỉnh đầu, ta hàm đạo tuệ dương màu, đoạn tiệt tà kiến xóa câu dục tình, bấm lai cảnh giới hữu hình, phạm thiên đàng ngữ nghiêm minh niết bàn. Nguyện cầu tam hương mười phương, chúng sanh muôn loại hay thường an vui, dân trừ oan trái nhiều đời, bao nhiêu đau khổ đến hồi duyên tan, hại nhau chỉ chúa lầm than, mê si điên đạo vô vàng lễ châu, chúng sanh vô bệnh sống lâu, nguyện cho thành tựu phước sâu đứng dậy, nguyện cho an lạc từ nay, dân trừ thống khổ đắng cay oan hận, dân trừ kinh sợ tai ương, bao nhiêu phiền não đoạn trường bệnh ly. Nguyện cầu tam bảo chứng tri, sống đời thanh tịnh từ bi lẹn toàn, chư thiên ngự trên hư không, địa cầu tưởng ngự rõ thông mọi điều, long vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phương đều chúng con, hộ trì Phật giáo tăng hồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu, chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn họ hậu vô sanh. Do sự phước bao mà chúng con đã trăm sanh làm đây, hãy là một duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm trăm trăm trong ngày vĩ lai.